Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ tư hàng tuần, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tiện Giảng. Chúng ta thường nghe quen với tựa đề là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, và thượng giảng theo bản khoa phán của Ngài cộng với chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ. Còn Tịnh Độ Đại Kinh tức là Kinh Vô Lượng Thọ, vì Kinh Vô Lượng Thọ là kinh lớn nhất trong năm kinh của Tịnh Độ. Chúng ta chỉ tiễn giảng, tức là chúng ta chỉ lấy một phần ra để chúng ta chia sẻ, không có chia sẻ hết. Thì việc học chúng ta cũng biết rất nhiều rồi, cho nên Thiền Trang cũng không mất nhiều thời gian. Mỗi khi vào đầu bài giảng, Thiền Trang xin mượn một vài lời mà của chư tổ để khuyến tấn chúng ta, khuyến tấn quý vị, cũng là khuyến tấn Thiền Trang. Mời quý vị xem trên màn hình, đây là trích dẫn trong bài Phí Nhàn Ca của Đại sư Hám Sơn. Đại sư Hám Sơn thì nếu mà nói là Ngài chính là một vị đệ tử, coi như một vị đệ tử y chỉ đối với Đại sư Liên Trì. Cho nên là chúng ta biết có thể hiểu Ngài đang sống ở thời đại nào. Trong bài Phí Nhàn Ca thì có, hôm bữa trước thì đang có trích dẫn một đoạn, này tiếp tục đến đoạn dẫn đoạn thứ hai. Đoạn này là nói về vấn đề khác. Thiền Trang xin đọc: Tu hành dung dị ngộ sư nan, bất ngộ minh sư tổng thị nhà. Tự tác thông minh không phí lực, vong tu hạt luyện giả đồ nhiên. Nghĩa là gì? Ở đây ai mà biết chữ Hán thì thật ra mà nói những chữ này cũng không có dễ. Nhưng mà mặc dù là Đại sư Hám Sơn sống vào thế kỷ thứ 16 thì cũng đối với chúng ta là cũng gần lắm rồi, cũng rất dễ, nhưng mà Ngài viết vậy cũng không hiểu. Tu hành dung dị, chữ dung dị có nghĩa là dễ dàng. Tu hành nói là dễ dàng. Ngộ sư nan, nhưng mà gặp thầy thì khó. Tức là tu hành, việc tu hành thì tưởng như dễ dàng, nhưng mà chúng ta gặp được thầy khó. Thầy đây là minh sư, đó là vị thầy tuyệt vời, vị thầy sáng suốt. Vì sao? Đằng sau nói bất ngộ minh sư tổng thị nhà. Nếu mà không gặp được minh sư, chữ minh này là vị thầy minh của sáng suốt, vị thầy sáng suốt, mà nếu mà không gặp được thì tóm lại mình là nhàn. Nhàn, cái nhàn này trong không phải là nhàn của nhàn nhã, cũng là nhàn nhã này, nhưng mà chữ này có nghĩa là không có liên quan gì, không có có nghĩa là không được gì à, tức là mình tu hành nó chẳng liên quan gì cả đời mình, nếu không gặp được vị thầy tốt, vị thầy dẫn đường thì coi như mình chẳng được gì. Bất tự à, tự tự tác thông minh không phí lực, có nghĩa là mình tự cho là mình thông minh đó à, nhưng mà cuối cùng mình uổng chứ không là là uổng phí à, không phí lực nó là uổng phí sức mà thôi. Đã tu hành mình không có thầy, mình không biết đường tu thì mình rớt vào con đường này. Vong tu, cái chữ vong là mù à, cái ai học Hán cổ biết ở dưới là bồ mục là con mắt, ở trên thêm chữ bồ vong à, cái gọi là thì Trang xin phép là nói lại một chút cái chữ này á, nó có nhiều âm lắm nhưng mà để coi lại coi cái phải phải âm vong tu vong không, thì thường thì con quay quên là đọc âm vong nhưng mà ở đây phải đọc âm mạnh tu, manh tu hay vong vọng tu cũng được, nhưng mà ở đây ấy, nên đọc là manh, mạnh thì đúng hơn nha. Thì Trang xin sửa lại chút, thì Trang viết cái âm kia nó không đúng rồi. Manh tu, manh tức là mù á, mù mà tu á thì sao à, mù tu thì mù lòa, tu thì chẳng có được gì à, đây là mình manh tu hạt luyện, hạt luyện là đuôi à, luyện là tu luyện đó, còn hạt á, là đuôi à, chúng ta hay nói là tu mù luyện đuôi à, thì giả đồ nhiên chứ giả là cũng đồ nhiên cũng vậy thôi, cũng chỉ có thế thôi à, cũng uổng công. Chữ đồ nhiên có nhiều nghĩa là uổng phí, uổng công, chỉ có như thế vẹn vẹn. Tức là Thanh Trang tạm dịch: tu hành thì dễ, gặp thầy khó, không gặp minh sư rốt được gì, tự cho thông minh uổng phí sức, tu mù luyện đuôi cũng vậy thôi. Cho nên nếu như trong đời mà mình không gặp được minh sư à, mình không có được thầy tốt thì làm sao được không? Thì như đây là Đại sư Hám Sơn ngài nói, cho nên đây thật ra tinh thần này giống bộ kinh nào quý vị? Giống bộ kinh là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh, mở màn Đức Phật trong bộ kinh đó à, bộ kinh đó thì Đức Phật dạy rõ ràng là đầu tiên phải là phải tìm được minh sư. Minh sư ở đâu? Chúng ta rất may mắn chúng ta gặp được minh sư là Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng ta may mắn là gặp Đại sư Ấn Quang. Người xưa nói tìm thầy à, tìm người đẹp hay tìm ở đâu? Hay tìm trong sách. Tìm người đẹp, tìm trong sách vở thì dễ. Vì sao? Người đẹp bên ngoài chắc chưa chắc đã đẹp, nhưng người đẹp trong sách, ví dụ như là Trung Quốc có tứ đại mỹ nhân trong sách đó à, có thể là Tây Thi đúng không? Đó, hay là có những vẻ đẹp của những người như Việt Nam mình hồi xưa mình có những cái câu chuyện Trịnh Nàng Kiều rất là đẹp, rất là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thần à, rồi chim sa cá lặng. Còn chúng ta muốn tìm thầy, nếu chúng ta tìm thầy trong việc sách thì rất là tuyệt vời. Còn nhiều khi thời nay chúng ta gặp bên ngoài chúng ta gặp cũng không được minh sư đúng như trong sách à, không có thấy tốt đẹp 100%, không được này kia rồi đó, mình gì mình cứ đi lặn lội năm này qua tháng nọ, thật ra là gì? Minh sư ở trong sách, gọi là y pháp bất y nhân. Nếu như gặp được minh sư thì rất tuyệt vời đó. Thì Thiện Nhân có nhớ là lời của Hòa Thượng Tịnh Không giảng, mày hay nhắc đi nhắc lại một điều đó, thì có ba điều theo Tông Thiên Thai Đại sư Trí Giả ngài đưa ra nói về thầy đó là gì? Năng thiết bất năng hành, tức là nói được mà chẳng làm được, không làm được á, tức là có giải ngộ, đã liễu giải được chân tướng sự thật nhưng mà chẳng làm được, thì đó gọi là quốc sư. Ở đây quý vị thấy yếu năng thiết bất năng hành, chữ năng thiết này tiêu chuẩn rất cao, là nói phải đúng giáo pháp cơ, chứ mình đời nay mình nói không mình không đúng giáo pháp, mình không hiểu được, có nghĩa là không có ngộ giải ngộ, mình hiểu không hiểu được chân tướng sự thật à, thì không có tính là năng thiết à, cho nên cái tiêu chuẩn này cao, tuy là giải ngộ được nhưng mà chưa chứng được, chưa chứng ngộ được, tức là làm chưa được, thì đó là quốc sư. À, lại nói nữa là năng tri hữu năng hành, tức là có thể biết được lại làm được, có nghĩa là nói được rồi chắc hẳn biết được rồi nói được chứ, là có giải ngộ, lại có chứng ngộ, đó là gọi là quốc bảo thị vi, quốc bảo đó là quốc bảo, quốc bảo là báu vật của đất nước, người đó trụ xứ nơi nào, người đó ở nơi nào chắc chắn nơi đó được bình yên, nơi đó được bình an, không có những thiên tai. Giống như có đồng tu nó gửi cho Thiện Căn tin nhắn nói rằng sau khi hòa thượng ra đi, bây giờ Đài Loan động đất rất nhiều, vừa rồi hình như có động đất, Thiện Căn có thấy trên báo có thấy là động đất 7 phẩy mấy, 7,2 độ Richter vậy tại Đài Loan. Cho nên sau khi hòa thượng ra đi thì đúng là như vậy, có thể nói ngài chính là quốc bảo, ngài trú tại Đài Loan thì Đài Loan yên bình, bây giờ ngài đi rồi thì Đài Loan không còn được cái phước đó nữa, cho nên mất vị quốc bảo. Điều thứ ba là năng hành bất năng giải, tức là làm được mà không hiểu được. Đây là hạng thứ ba, thì chẳng hiểu rõ, hòa thượng nói là chẳng hiểu rõ được sự lý, tức là không hiểu được cái chân tướng của sự và lý, thật sự không nói được lý không được, nhưng người ấy có thể y giáo phụng hành, tức là làm được đó. Thì người đó làm gì, là quốc chi dụng giả, tức là người ấy là có hữu dụng, có lợi ích cho đất nước. Chúng ta nói trong Phật pháp chính là người ấy chính là có hữu ích, có lợi ích cho gì, Phật pháp. Cho nên ở đây vẫn là gì, trong ba điều đó thì điều thứ nào điều quan trọng làm được mà giống như làm đúng nha, chứ làm sai không hiểu được thì cũng tốt, giống như có thể làm gì ảnh hưởng cho Phật giáo rất tốt. Nếu như chúng ta tốt nhất chúng ta cố gắng là gì, năng thiết năng tri hữu năng hành, có thể biết được hiểu được, cái ngộ có ngộ có chứng thì quốc bảo, không được thì sao, ráng năng thiết bất năng hành cũng được, đúng không? Hòa thượng nói, ngài Lý Minh Nam nói bây giờ tìm người tu có chứng không tìm ra thì bây giờ bắt buộc hạ xuống một tầng là tìm người giải ngộ được, nhưng người ta chưa chứng được ngộ được. Giải ngộ được là người ta giảng đối với giáo pháp của Đức Phật không sai, còn thời nay sợ tìm không có người như thế. À, cho nên nếu mà không tìm như thế thì được người như vậy thì giống như Đại sư Hám Sơn đã nói là gì, cuối cùng là tự tác thông minh không phí lực, tức là mình cho tự mình cho mình thông minh, không được bất ngộ minh sư thì tổng thì nhàn, cuối cùng mình chẳng được gì. Rồi tu mù luyện đuôi thì cuối cùng cũng vậy thôi. Cho nên mình phải có thầy. Thầy ở đâu thì ra xin giới thiệu, thầy chính là bộ khoa chú này chúng ta đang học. Ngài Hoàng Niệm Tổ, quý vị theo dõi 34 bài vừa rồi, quý vị thấy Ngài Hoàng Niệm Tổ viết ra những lời toàn là lời của bậc khai ngộ. Vì sao viết? Quý vị thấy Ngài trích dẫn, bây giờ cho quý vị luôn, bây giờ cho quý vị 10 năm có thể, không 10 năm có thể ngồi tại chợ nhà mà để mà trích dẫn tự, bây giờ có máy tính rồi, dễ, có mạng internet rồi, tự trích dẫn chú giải kinh Vô Lượng Thọ cũng không thể hay hơn Ngài Hoàng Niệm Tổ, cũng không thể bằng được Ngài Hoàng Niệm Tổ. Thiện Căn dám cá luôn, bây giờ Thiện Căn cũng không làm được. Đó, cho dù bây giờ khoa học công nghệ đã tiến bộ rất là nhiều, mình có nhiều công cụ, còn Ngài Hoàng Niệm Tổ đâu có gì đâu. Thời đó Ngài chỉ có sách. Làm sao quý vị thấy có thể đọc được 194 bộ sách trong đó được? Đó, gồm 80 hơn hơn bao nhiêu? 84 kinh. Và luận 110 loại chú sớ, chú giải của các tổ sư đạo đức các đời, làm sao mình đọc hết, nào trích đoạn này trích đoạn kia, nào mình đọc hết cái đống đó biết bao nhiêu năm chưa xong, mà ngài còn hiểu, ngài dẫn ra, ngài chú giải 10 quyền môn của Kinh Hoa Nghiêm rất rõ ràng, bao nhiêu điều thân tướng vô tướng vân vân, mình học qua mình thấy nể phục vô cùng. Cho nên đây là Thiện Căn xin giới thiệu, đây bộ khoa chú, bộ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú này chính là thầy của chúng ta. Chúng ta tìm thầy trong sách là tuyệt vời. Thiện Căn cũng chỉ là với tư cách đồng tu cùng học chung với quý vị, đó là dùng ngôn ngữ mình có hiểu được chút khang cổ, thông được một chút khang cổ, chia sẻ lại với quý vị và đem những điều tâm đắc và học được, tu học được bao nhiêu năm qua để truyền chuyển cho quý vị ai nhận được bao nhiêu đó là tùy căn cơ của mỗi người. Hòa thượng nói đối với vị thầy á, mà vị thầy biết đó, người xưa á, người khai ngộ người ta sẽ thế nào, đối với hạng thượng căn thì dạy tu thiền, Đó là nếu mà quý vị giỏi, quý vị thượng thiền căn, dạy quý vị tu thiền, học thiền. Tu thiền bằng cái cách nào? Tu thiền định, chuyện vô, dạy quý vị tu thiền định. Thiền định này là gồm thiền chỉ và thiền quán. Có trong đó chúng ta niệm Phật cũng là thiền. Rồi về hàng trung căn thì học giáo thực sự chỉ dạy, chứ không phải chỉ dạy là trình học giáo. Chúng ta là hàng gì? Hàng trung căn này nè. Và người hạng hạ căn thì giảng phương tiện. Hạ căn tệ quá, học thì phải giáo pháp cũng không hiểu, học bộ kinh, học bộ chú giải này cũng không vô thì sao? Thôi chỉ cho họ đi phương tiện, làm này làm chú niệm Phật được bao nhiêu câu vân vân, tu phước làm lành vân vân, đó là dạy phương tiện cho họ vun bồi thiện căn. Cho nên đó là một vị thầy khai ngộ, vị thầy có minh tâm kiến tánh, có thể dạy được hạng thượng trung hạ. Chúng ta và thượng hay nói là chúng ta thời nay đa số là hàng ở giữa, thượng cũng chẳng thượng, hạ cũng chẳng hạ. Vậy chúng ta cố gắng theo cái phương pháp đó là gì? À, hàng trung căn học giáo, chúng ta thực sự dụng công trên giáo lý và niệm Phật và sửa đổi tâm tánh. Và thượng nói người giác ngộ là gì? Người giác ngộ là người biết lỗi mình, người biết lỗi mình mà sửa được lỗi của mình, đó là người có thể chứng ngộ. Cho nên tu hành tóm lại nó rốt cuộc là nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu đó là chính là giác ngộ. Nhìn thấu gì? Nhìn thấu được lỗi lầm của mình, nhìn thấu được những sai của mình, nhìn thấu những cái gì xưa nay mình học, nào là kiến thủ kiến vân vân, giới cấm thủ, những cái tà kiến mình sai rồi, bây giờ mình sửa lại cho đúng và trở thành chánh kiến. À, và sửa được như vậy gọi là chứng quả. Sửa bây giờ đó nó hết sai thì nó thành chứng quả. Phương pháp tu hành có bao nhiêu đó. Cho nên chúng ta hiểu rồi thì mời quý vị chúng ta vào hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần đinh tứ, tức là đinh là giáp ất bích đinh á, là D. D4 là chủ thành tựu. Thì chúng ta đang học là lục chủng thành tựu. Xin Trang xin nhắc lại, chúng ta đang học phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ mở màn là gì? Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại vương xá thành, kỳ xà quật sơn trung. Chúng ta đang học đoạn đấy đúng không ạ? Ở trên là pháp hội thánh chúng đệ nhất, tức là phẩm thứ nhất là pháp hội thánh chúng. Như thị ngã văn, thì Trang xin nhắc lại đó là lời của tôn giả A Nan. Như thị ngã văn, à, chữ như thị ngã văn là bốn chữ, thật ra là phải gồm tám chữ. Quý vị nhớ tám chữ gì ạ? À, tám chữ ở phần bài trước đó, chúng ta học rồi. Tám chữ đó nếu mà dịch từ bốn chữ đó ra tám chữ là như thị pháp môn ngã tùng Phật văn, tức là pháp môn như vậy tôi đích thân nghe từ Đức Phật, gọi là như thị ngã văn. À, rồi bắt đầu đi. Nhất thời là gì? À, đằng trước chúng ta như thị ngã văn đó là văn thành tựu, tính thành tựu rồi. À, nhất thời là thời thành tựu. Bữa nay chúng ta bắt đầu vô điều thứ tư là gì? Là chủ thành tựu. Thì chúng ta chính là chủ thành tựu là gì? Phật. Phật là chủ thành tựu. Cho nên chúng ta vào mục thứ tư là D4, chủ thành tựu kinh, tức là kinh văn chỉ có một chữ Phật thôi. Phật. À, kinh là Phật. Đây Phật đây là chỉ cho ai? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy đây là chúng ta nói à, như là dịch nghĩa cũng là Phật thôi, không có giả. Rồi chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ, giải Phật giả, tức là Phật là đó. Chủ thành tựu giả, à, tức là Phật là chủ thành tựu. À, chữ giả này trong Hán cổ quý vị biết là để giải thích một cái điều gì đó thì có thể dùng chữ giả này. Cho nên chính là mình cũng có thể nói là Phật là chủ thành tựu. À, và nếu như nói theo văn văn nói thì Phật giả thì mình định như là Phật là gì? À, là chủ thành tựu vậy. À, hoặc là bỏ không có chữ dạy đâu mà là chủ thành tựu. Tức là Đức Phật á, Đức Phật chính là chủ thành tựu. Quý vị biết không? Tại vì sao? Tại sao gọi là chủ thành tựu thì đằng sau có nói. Nào. Phật vi nhất thiết chúng sanh chi tôn chủ. À. Cố danh vi chủ. Đức Phật á là gì? Là bậc tôn kính. À. Chủ yếu. À, chữ chủ này là chủ yếu. À, tôn chủ là nhiều nghĩa lắm. Tôn chủ này có là tôn kính quan trọng, à, hoặc là tôn trọng kính chủ yếu, hay là bậc được tôn sùng nhất vân vân. Tại vì chữ chủ nghĩa là có nghĩa là giáo chủ hay chủ là mà quan trọng là trung tâm, còn chữ tôn là tôn quý, tôn kính, tôn sùng, cho nên nhiều nghĩa quá nên chúng ta không có dịch được. Đức Phật là tôn quý tôn chủ, tôn quý nhất, tôn kính nhất trong tất cả chúng sanh, cố danh vi chủ, cho nên gọi là ngài là chủ, tức là giải thích cho chủ hình tựu là như thế, quý vị hiểu không ạ? Hữu lục thành tựu trung, mà thêm nữa ở trong sáu loại thành tựu đó, sáu loại thành tựu thì quý vị nhớ không, hồi nãy chúng ta đã kể ra ba rồi, đằng sau còn ba nữa đó. Ba này đây bốn rồi là Phật thành tựu, năm là gì, sứ thành tựu, và thứ sáu là chúng thành tựu. Thì ở trong thêm nữa trong cái sáu loại thành tựu đó thì chủ thành tựu tối vi chủ cố, có nghĩa là thì tối thành chủ thành tựu là nguyên nhân quan trọng nhất. Cái chữ cố này chúng ta dịch là nguyên nhân, là nguyên nhân quan trọng nhất đó. Thì quý vị biết này, vì sao không có chủ thì những cái kia không thành tựu, không có Phật thì giáo pháp không thể giảng, không có Phật thì ai giảng cho đại chúng nghe, không có Phật thì cần gì phải kể ra thời gian ở đâu, nơi chốn nơi nào, rồi ngày ăn ăn nó lại chi nữa. Cho nên Phật là quan trọng nhất, cho nên trong sáu lục chủng thành tựu, trong sáu loại thành tựu thì chủ thành tựu tức là Đức Phật là quan trọng nhất. Thì chữ Phật chúng ta cũng đã học ở bài tựa đề của kinh rồi, nhưng mà lần này chúng ta sẽ được học lại với cái ý nghĩa khác, là Hoàng Niệm Tổ chú giải tiếp. Như vậy Thiền Trang xin đọc lại phần chú giải. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ: Phật là chủ thành tựu, Phật là bậc tôn chủ của tất cả chúng sanh nên gọi là chủ. Thêm nữa trong sáu thành tựu, chủ thành tựu là nguyên nhân quan trọng nhất. À, chúng ta hiểu được điều đó. Tiếp theo, Phật giả, tức là Phật là gì đó? Phật là Phạn ngữ vi Phật Đà, tiếng Phạn là Phật Đà. Đây là kim chỉ ngôn Phật. Chữ này có hai âm, một là kỳ, một cái âm là chỉ. Thì ở đây á, phải lấy cái âm là chỉ, chứ nếu mà nói là âm là kỳ á, thì nó không đúng. Kỳ là thần đất rồi không phải, mà đằng cái chữ ngôn này á, là động từ, thì trước động từ thông thường là phó từ, thì phó từ thì chữ này âm là chỉ, có nghĩa là chỉ ở đây á, chữ kim là ở đây đúng không, nơi đây, ở đây chỉ là nói về về Đức Phật, nói chỉ nói Phật ở đây, chỉ nói Phật ở đây, chỉ nói chữ Phật thôi. Đáng lẽ hai chữ là Phật Đà hoặc là ba chữ là Phật Đà Gia cơ, nhưng mà ở nơi này là chỉ nói chữ Phật thôi. Nãi tĩnh văn giả là đã được tĩnh văn, là tĩnh văn tức là tĩnh lược bớt đi văn đi rồi, tức là đáng lẽ nói Phật Phật Đà hoặc là nói Phật Đà Gia, nhưng mà ở đây á, trong kinh văn này á, thì nói chữ Phật thôi là đã tĩnh lược rồi. Dịch vi hoa ngôn, tức là dịch thành là cái tiếng hoa, dịch thành tiếng hoa đó, tiếng hoa đó là tiếng Trung Hoa đó, còn nếu mà dịch theo tiếng nước ta cũng được. Tắc vi giác giả thì là bậc giác ngộ, giác giả là bậc giác ngộ, tức là Đức Phật là bậc giác ngộ đúng không ạ? Đó là dịch. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là ngài có ba điều giác, gồm có tự giác, giác tha, giác hạnh, và cái ứng viên mãn này á, là đi cùng chung với ba này, cho nên tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn, giác hạnh cũng viên mãn đó, thì như thế mới gọi là Phật đó. Ở đây quý vị nha, lưu ý nha, cái này á, mình bị hay bị lừa lắm nè, tại vì cái chữ này á, ba cái chữ này đi chung với nhau rồi mới có chữ viên mãn, thì chữ viên mãn đi chung hết ba này. Mình hồi trước mình Thiền Trang cũng đi nghe bao nhiêu người giảng, họ kêu giác hạnh viên mãn thôi, tách ra riêng, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ủa, vậy thì chỉ giác hạnh viên mãn là thành Phật, không phải, tự giác cũng viên mãn, giác tha cũng viên mãn, giác hạnh cũng viên mãn thì mới gọi là Phật. Từ từ đằng sau sẽ nói, tự giác dị ư phàm phu chi bất giác, giác có nghĩa là tự giác là gì, là khác với cái sự không giác của phàm phu. Chúng ta tự giác đó là ngài tự giác là ngài giác tự giác rồi, còn phàm phu chúng ta là mê, cho nên gọi là bất giác. Đó là định kể cái giác thứ nhất. Giác tự giác là đâu khác với cái bất giác của phàm phu. Giác cái gì? Giác là biết. Phật biết mình là ai, từ đâu tới, vân vân, từ chúng sanh nào, trong đời quá khứ vân vân thế nào, đó là tự giác. Còn chúng ta thế nào? Chúng ta mê mờ, chúng ta không có tự giác, chúng ta mê đó. Đời trước đi ở đâu, sống cõi nào đâu biết, đời này đến đây cũng biết, rồi sau này nếu mà tu không có khá thì sao, chết đi về đâu cũng biết, vào sanh tử luân hồi bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi cũng biết, cái đó là làm tự mê đó. Hay là bất giác, chúng sanh là vậy mà, đúng không? Cho nên cái tự giác này là biết được về chính mình, biết được về chính mình. Mà bây giờ A-la-hán cũng chưa biết mình, chính mình, ngài cũng chỉ biết về cái 500 đời mà thôi, đúng không ạ? Bồ-Tát cũng vậy, biết bao nhiêu đời đó nhưng mà chưa có viên mãn, cho nên không có viên mãn này đó, cho nên tự giác phải viên mãn thành Phật. Thứ hai là giác tha dị ư nhị thừa chi độc giác đó, có nghĩa là giác tha là khác với cái sự độc giác, tức là chỉ giác cho chính mình của hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa là thanh văn và viên giác, thì họ chỉ lo giác ngộ cho chính họ để ra khỏi sinh tử luân hồi thôi. Còn các ngài đấy không có quan tâm đến chúng sanh, cho nên khác với hàng nhị thừa là chỗ đó. Rồi giác mãn dị ư Bồ Tát chi tại nhân, tức là gì? Giác mãn thì khác với ở tại nhân của Bồ Tát, hay là chúng ta có thể hiểu là Bồ Tát ở tại nhân địa đó. Có nghĩa là giác mãn là cái sự tu hành cuối cùng rốt ráo rồi, chứ còn nếu ở càng nhân địa thì cái sự giác đó, giác hạnh này nó cũng không thể viên mãn. Thì hai cái hạnh giác đó đều viên mãn. Thì chúng ta đây chúng ta rõ ràng hơn nè, tam giác câu viên. Ba cái điều giác đó, về ba cái điều giác đó, nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Điều chữ câu là điều, viên viên là tròn, tròn có nghĩa là viên mãn hay là tròn đầy. Chúng thánh trung tôn là bậc tôn quý ở trong các cái bậc thánh đó, cố xưng vi Phật, cho nên mới gọi là Phật, cho nên mới được gọi là được xưng là Phật. Cho nên Phật thì có ngài cũng không phải tự tôn xưng ngài, nhưng mà chúng sanh từ chính pháp giới, tất cả chúng sanh đều thấy ngài giác ngộ hơn mình, cho nên tôn ngài Phật. Cho nên thì Trang xin phép đọc lại phần dịch nghĩa đây. Phật tiếng Phạn là Phật Đà, nơi đây chỉ nói là Phật, là văn đã được tỉnh lược, tức là nói cái tắt rồi, không có nói đầy đủ. Dịch thành tiếng Hoa chính là bậc giác ngộ đã viên mãn tự giác, giác tha, giác hạnh. Tự giác khác với bất giác của phàm phu, giác tha khác với độc giác của nhị thừa, giác mãn khác với giác của Bồ Tát ở tại nhân địa. Ba giác đầy đủ viên mãn, bậc tôn quý trong chúng thánh nên xưng là được xưng là Phật. Đó. Ở đây nếu chúng ta thêm chữ là nữa là bậc tôn quý trong chúng sanh nên được xưng là Phật. Đó, thì quý vị hiểu chữ Phật giác ngộ là như vậy. Tiếp theo, hữu văn trí giả lại hay là lại được gọi là bậc bậc trí, trí là trí tuệ đó, trí huệ đó. Trí tức giác chi nghĩa, chữ trí đó có nghĩa là cái nghĩa của giác mà thôi, không là nghĩa khác của giác á. Trí vô bất tri, tức là trí là gì, không có gì mà chẳng biết. Sở vị đắc nhất thiết chủng trí, cho nên được gọi là được đắc đạt đó, đắc là đạt tất cả chủng trí. Nhất thiết chủng trí là một tên, chúng ta biết gồm có ba loại trí đúng không ạ? A-la-hán có một trí, Bồ Tát có một trí, và Phật là gọi là Phật cao hơn gọi là nhất thiết chủng trí. Còn đằng trước hai loại khác, có hai là trí, từ ba là trí, Trong đó nhất thiết dụng trí là cái trí, tất cả các trí đều đầy đủ thì gọi là nhất thiết dụng trí. Thì lần trước á, thì Ngân đã giảng ba loại trí này rồi, thì quý vị có thể coi lại hoặc không sao, chúng ta nếu quên thì lần sau chúng ta nhắc lại đầy đủ ba loại trí này, vì ở đây chúng ta không có thời gian. Tức giác mãn chi nghĩa, tức là cái nghĩa của giác mãn. Giác mãn tức là giác đầy đủ rồi. Tại bổn kinh trung, tức là tại ở trong kinh này, kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang học, thử xứ và nơi đây á, Phật tự, Phật tự tức là chữ Phật, chữ Phật ở nơi đây, tức chữ Phật mở màn ở đề kinh, phần kinh, chỉ tức chỉ đại từ bi phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là chỉ đức đại từ, đại ân nhé, đại ân từ bi từ phụ, đại ân từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là ngài có ân lớn và ngài là vị cha lành từ bi. Cha chúng ta nói đại ân, đại ân là ân lớn nè, còn từ phụ tức là phụ là cha, vị cha mà có cái lòng từ bi lớn đối với chúng sanh. Danh hiệu của ngài là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra là danh hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật, còn bổn sư là chúng ta xưng, xưng là vị thầy căn bản, tức là vị thầy gốc của mình. Cho nên nếu mà trong quy y nhà Phật á, đúng nghĩa đó gọi là bổn sư á, ví dụ như quý vị thọ quy y thọ giới thì chứng trên chứng điệp quy y đúng không, quý vị có đóng dấu gì đó, chứng điệp quy y tam bảo rồi dưới là gì vân vân, một hồi là để người nào đó tên gì đó đúng không, chứng nhận đã cư sĩ đó đã thọ tùy âm quy ngũ giới pháp danh, là một hồi đóng cái dấu mộc cọc một cái, để cái dấu mộc in sẵn đó, thì dưới đó là bốn sư trụ trì chùa gì đó tên gì đó, đóng ghi cái chi tên vô, nên đó là bổn sư, là vị thầy gốc của mình. Thật ra là không, cũng không hẳn đúng không ạ, thật ra nên để là A Xà Lê thôi, là bậc giáo thọ thôi, giáo sở A Xà Lê là người chứng minh á, người truyền nó tam quy ngũ giới thôi, chứ mà nói mình mới bổn sư của mình cũng cũng chưa có đúng lắm. Bổn sư chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là bổn sư, nhưng mà chúng ta thường tôn kính thầy cho nên gọi vị thầy mình quy y hoặc là thầy mình nương tựa gọi là bổn sư. Thì quý vị phải hiểu biết một chút về kiến thức này, cho nên thầy gốc của chúng ta là ai, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là có ân lớn đối với tất cả chúng sanh chúng ta, đối với chúng ta là, và ngài là giống như người cha mà thương con vậy đó. Cho nên trong bài tán tán Phật đó, quý vị có đoạn là gì, đại từ đại bi cứu khổ chúng sanh đó, đại đại hỷ đại xả tế hàm thức đó, đó cũng vậy đó, tướng hảo quang minh dĩ từ nghiêm đó, chúng chúng đẳng chí tâm quy bằng lễ, ở một số chùa có đọc như vậy đó. Thì có chữ đại từ đó, hay là chúng ta có, cũng có trong bài chúng ta cũng có đúng không, nhiều lắm. Nói chung là về từ bi, từ bi phụ là nói là ngài là đấng cha lành, pháp vương vô thượng thôn, tam giới vô lung thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ, tức là từ phụ là bị gọi là từ phụ thì là gì, từ bi, và phụ là cha, cha mà từ bi của tất có bốn loài chúng sanh, tứ sanh tức là tứ sanh chi từ phụ, tứ sanh là gồm có thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và ấm sanh đúng không quý vị, hóa sanh chứ, tức là gì, có bốn loài sanh, ví dụ như chúng ta sanh ra bằng thai, rồi có loại nó ẩm ẩm nó, cái nó ra là hấp xanh đó, ẩm ẩm cái nó xuất hiện ra giống như chỗ nào có nước nước gì đó nó xanh ra hấp xanh, rồi có loại sinh ra bằng trứng giống như con gà đó nó sinh ra bằng trứng, rồi hóa xanh thì chả cần gì hết, giống như liên hoa hóa xanh tự nhiên cái biến ra vậy thôi, không cần phải nương cái điều kiện gì cả, tự nhiên cái biến ra cả đó là hóa xanh. Thì Đức Phật là người cha từ bi, đại từ đại bi đối với tất cả bốn loài chúng sanh đó, cho nên gọi là tứ sanh chi từ phụ, là vị cha lành, cha từ bi của bốn loài sanh đó. Trà của tất cả cũng xanh. Như vậy ở đây thì Trang tin tập tạm dịch lại là gọi là bậc trí, lại gọi là bậc trí, tức trí tức là nghĩa của giác, chữ giác hay trí cũng được. Trí không gì chẳng biết, đây người ta hay nói là vô sở bất tri đó, không gì chẳng biết nên được gọi là nhất thiết chủng trí, cho nên lại gọi là tất nhất thiết chủng trí. Đây là một thuật ngữ không có dịch. Tức nghĩa là nghĩa của giác mãn, tức là giác ngộ viên mãn á, giác mãn chúng ta hiểu là giác ngộ viên mãn. Ở trong kinh này chữ Phật ở đây chính là chỉ đại ân từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị hiểu là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi. Thì nếu mà chúng ta hiểu được ngay cả danh hiệu thôi, chữ Thích Ca dịch nghĩa là năng nhân, Mâu Ni dịch là tịch tỉnh, có nghĩa là gì? Đối với người thì nhân từ, có thể nhân từ được, nhân là nhân từ, tức là thể hiện sự lòng từ bi. Đối với mình thì tịch tỉnh, nên gọi là năng nhân tịch mặc. Đó là danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca. Điều này chúng ta nghe rồi. Cho nên nếu mà chúng ta tu khá khá thì chúng ta sẽ có là tự nhiên tu đến lúc nào đó có thể đạt được cái năng nhân tịch mặc. Trong đó tịch mặc cũng rất quan trọng. Tịch mặc là phải không? Phải thanh tịnh. Cho nên nếu độ sanh làm tất cả những việc gì mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta sẽ gọi là không có được tịch mặc. Mình có từ bi mà không có trí huệ gọi là từ bi đa họa hại. Phương tiện xúc hạ lưu. Tại sao? Vì mình không có trí huệ thì mình ra mình làm việc thì chúng sanh nó lừa. Làm việc thế nào? Đáng lẽ người ta cần dẫn dắt theo con đường này, mình dẫn dắt người ta đi con đường kia. Căn tánh người đó không phải là căn tánh tu niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng như Hòa Thượng Ái Hiền. Mình lại bắt họ một câu Phật hiệu niệm tới cùng và bắt họ vô thất chẳng hạn, đóng cửa thất lại, đừng đi đâu nha, không được ra khỏi nha, thu hết điện thoại nha. Cuối cùng họ niệm một thời gian họ khùng luôn, họ nổi điên lên, sau này họ không tu được nữa, hoặc là họ tu không, họ ngán quá niệm Phật. Đó là gì? Không phải căn tánh một câu Phật hiệu niệm tới cùng, mà căn tánh họ là người học pháp thì mình phải tùy hỷ họ, mình phải cho họ học pháp. Rồi căn tánh của người là gì? Thích học pháp nhưng mà học pháp không học pháp sâu được, học pháp cạn cạn thôi, pháp sâu học nghe không vô, mình bắt họ nghe lý nào là Hoa Nghiêm Tam Muội, nào là gì Bát Nhã Ba La Mật Đa Thầm Thâm, thì họ cũng nghe, họ cũng chán, không nghe được, khó là người đâu phải đâu. Rồi cái người căn tánh cũng nghe pháp nhưng mà nghe thích nghe pháp thế gian không, đó là biết căn tánh họ kém thì thôi phương tiện dạy cho họ sự để họ vào. Cái người thì sao, họ chưa có biết gì hết, mình vô bảo bố thí ba la mật đi, họ đâu có biết được đâu. Quý vị biết đâu phải dễ dàng bố thí ba la mật vô là vô Phật đạo, như trong kinh Diêm La Phật nói: tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật đạo. Quý vị có hiểu không? Trong kinh Di Ma Cật á có câu là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật đạo. Có nghĩa là gì? Đầu tiên á, trước hết á, hãy lấy dùng dục, dùng những cái sự ham muốn của họ á. Họ thích cái gì? Họ thích giàu có, bảo họ bố thí đi. Họ thích khỏe mạnh, bỏ họ bố thí phóng sanh cho nhiều vô đi. Họ thích trí tuệ, bảo họ ấn tống kinh pháp đi, đó. Đó, hoặc là dạy bảo cứ về học pháp đi có trí tuệ đó, đó là tiên dĩ dục câu khiên. Hoặc là họ nó muốn gia đình họ hạnh phúc, thì vô đây tu đi, niệm chút câu Phật, một câu Phật hiệu là phước sanh vô lượng, lễ Phật muôn lễ là tội diệt khả xa đó. Học bộ kinh này, học một bữa giờ nghe ba mươi mấy bài đó là phước lớn lắm, tự nhiên gia đình nó bình an. Có gì không? Có như vậy mình phải nói những cái quả báo của nhân thiên ra trước mắt cho họ, đó là tiên dĩ dục câu khiên. Nhưng mà hậu linh nhập Phật đạo, có nghĩa là sau khiến cho họ vào Phật đạo giác ngộ, họ bỏ cái dục đó. chứ không phải mình không biết căn tánh người ta, người ta chưa cái căn tánh đó, người ta vẫn ham thế gian, vẫn ham gia đình hạnh phúc, vẫn ham chồng con được tốt đẹp, thì mình phải khương thiện khéo léo, cho nên phải có trí huệ mới là giác ngộ, chúng ta mới có năng nhân đó. Nhưng mà đối với mình là tịch mặt, mình hiểu rồi thì mình không cần những cái đó, mà không cần cầu nhưng đời sống vẫn bình an. Cho nên quý vị nào để ý á, ai mà tu khá khá mình để ý thấy khác liền. Nếu như quý vị tu chưa khá à, là bị khảo đảo dữ lắm à, gia đình toàn gây nghịch duyên không à, đó gia đình ông chồng đặc biệt các cô hay bị ông chồng á, theo nhiều thì gắn nói các cô thôi à, còn nếu mà các ông á, thì thường đổ được vợ mình nhiều hơn, tại vì nhiều sao người nam á, nghiệp của người nam thì nhẹ hơn với tầm thân nam, thứ hai là quyền ở trong gia đình nam mạnh hơn, tại vì sao, thường đa phần là người nam là người nữ nợ nợ người nam và phước yếu hơn, cho nên bắt buộc phải nghe chồng thôi, cho nên vô thì bị khảo đảo ông chồng gây đủ khó khăn nữa chứ ngại. Nhưng mà quý vị biết là nếu mà quý vị buông được ông chồng mình xuống á, thì bây giờ quý vị nói thôi không cần nữa, không quan trọng nữa, ông chồng này không có nghĩa gì, mình cần bỏ luôn, mình chỉ nhất định theo Phật thôi, thì thường là sau đó mối quan hệ chuyển đổi lại, tức là mình đã thích buông rồi thì sao, oan gia trái chủ khéo lắm, đổi lại bây giờ ông chồng ráng bám theo mình để khỏi bị buông, để cái nghiệp đó nó còn, chứ không hai người tách ra cái nghiệp đó nó duyên đó, nó hết rồi, duyên hết rồi phần đường ai nó đi đâu có đòi được nợ nữa đâu đó. Cho nên là quý vị yên tâm, duyên chưa hết chưa tan vỡ được đâu, đừng lo. Nhiều người lo là sao con tu hành thời gian lỡ chồng con bỏ con sao, nói thật quý vị không bỏ được, nghiệp nhân quả báo tơ hào không xài, không bỏ được, mà thậm chí nếu quý vị bỏ xuống tức là quý vị buông rồi, ông cũng theo quý vị tới cùng luôn, đảm bảo luôn, tại sao nghiệp chưa trả xong, đâu có trả được đâu, đâu chưa trả xong mà, còn khi nào hết rồi nghiệp quý vị có muốn duy trì, nói thật nếu như hai người giác ngộ thì họ còn duy trì nhau được, còn hai người một người mê một người giác cũng tự nhiên đường ai nấy đi thôi, đảm bảo luôn đó. Cho nên ai mà hiểu rõ nhân quả đó, giác ngộ là giác ngộ đó, thì sống ở cuộc đời này không có gì phải lo, lo gì đâu đó. Ngay cả trong vấn đề quan trọng nhất là gia đình, thật ra không gì điều là tiền định cả mà, nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, tức là một cái miếng ăn một ngụm nước chẳng có gì là không có định trước, định trước gì nhân quả báo ứng tơ hào không sai, trước mình gieo nhân thế nào mình nợ thế nào thì sau này được như thế đó, đúng không quý vị, cho nên đừng lo, sống ở đời cứ yên tâm đi đó. Vì nào nghiệp họ hết là họ ra đi, còn nếu họ còn nghiệp mình cỡ nào cỡ à, thế nào cũng không có bỏ được đâu, không có lo, cho nên hãy nhớ rồi đó, và phải cố gắng độ sanh khéo à, nhưng mà căn cơ thế nào thì mình truyền pháp như thế đó. Hãy nhớ câu trong kinh Di Ma Cật nói là tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật đạo đó, sau này hãy giúp họ giác ngộ họ vào được, giống như nhiều đồng tu mới đầu cũng vô gì thấy gia đình khổ quá học pháp, ôi nghe nói giải pháp thầy Thiện Trang, nhưng mà vô mà giảng dần dần rồi bây giờ cũng buông bớt rồi, bây giờ cũng là nhập được phần Phật đạo rồi đó, khá hơn rồi đó không? Hồi xưa vô chỉ mong là được gia đình mình êm ấm, chồng mình hết bệnh, con mình hết đau, mong vậy thôi, mà bây giờ sao, bây giờ biết rồi, ôi mình phải cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rồi gia đình mình nó tự nhiên phước báo nó có, tự nhiên mọi đời sống thế bình yên đó, mình làm vậy dần dần mình là làm được. Còn nếu như quý vị mà vào Phật đạo bằng gì, con đường chánh tín cầu giải thoát, thì quý vị sẽ làm tổ sư mấy hội đó. Cho nên là gì, chỉ cần gì vừa vào mà cửa Phật đó, cửa tính đó, là gì thì đã lăn sớ, liền đăng lên địa vị tổ sư rồi. Đằng trước chúng ta bài trước ta học mà sao biết, quý vị coi những vị tổ sư đi, hầu như các ngài tổ sư á, không có ai mà đi vào bằng con đường mê tín, không có ai đi vào bằng con đường ham dục, tức là vào để cửa Phật để mà cầu một cái gì phước báo ở nhân thiên hết đó, không có cầu có phước báo của người, không cầu phước báo của trời. Quý vị coi lại lịch sử các vị tổ sư đi, không có ai hết. Nhưng Lục Tổ Đại sư Huệ Năng khi gặp Ngũ tổ hoàng nhẫn, ngũ tổ hoàng nhẫn hỏi là ông lặn lội từ xa đến đây để làm gì? Ngao tổ năng nói con muốn con học Phật pháp, câu nói dài lắm nhưng mà đằng sau nói con là con muốn làm Phật. Cho nên khác luyện thì ngài làm tổ thôi đó. Rồi quý vị thấy đại sư Liên Trì, đại sư Ngộ Ích vân vân, các ngài đều vì giải thoát mà cầu Phật pháp. Hòa thượng Tịnh Không cũng vậy, khi gặp đại sư Trương Gia phải không, gặp lần đầu tiên gặp người xuất gia, Hòa thượng Tịnh Không nói gì, hỏi một câu hỏi là con đã được học Phật pháp, triết học, học với giáo sư triết học Phương Đông Mỹ, không biết Phật pháp là môn đại học vấn rất là tuyệt vời, mà có cái phương pháp nào khiến chúng ta có thể mau khế nhập cảnh giới được hay không? Ngài đâu có nói là khiến mau con mau được giàu hay không, mau được khoan khoan phát tài hay không, đâu có đâu. Cho nên cuối cùng ngài coi lên địa vị tổ sư à. Còn chúng ta tại vì khởi phát chúng ta thấp quá đúng không? Thiện Trang cũng không có khởi phát, Thiện Trang không khởi phát là có thể nói là không khởi phát mong cầu thế gian. Mà Thiện Trang cái cầu giải thoát chắc chắc mình cái cầu giải thoát luân hồi là chính. Chính vì vậy cho nên là có lẽ mình cũng không làm địa vị tổ sư được, mình chỉ là địa vị bậc chắc là A-la-hán kiểu đó, cái kiểu địa vị của độc giác. Tại vì sao vô cái là đâu muốn giải thoát sinh tử thôi à, nên đâu phải muốn vô mới học Phật pháp, đâu có phải muốn độ chúng sanh đâu, cho đâu phải muốn độ tất cả chúng sanh trước đâu, mà chỉ muốn ra khỏi sinh tử luân hồi trước. Đây là căn tánh cũng hơi kém hơn một bậc rồi, sau đó học thời gian càng ngày phát tâm càng lớn, ôi mình muốn độ sát chúng sanh thì mình muốn tu ra khỏi sinh tử luân hồi thì độ sát chúng sanh, giúp chúng sanh ra khỏi sinh tử luân hồi, tự giác tính là giác tha, giác tha tính là tự giác, thì đó là cũng khá hơn một chút. Nhưng mà ít có người được như vậy lắm quý vị, ít thật sự, đa phần là khởi động như quý vị thấy như thế. Đây Thiện Trang sẵn kể một vị tổ sư, là một vị là đại sư Hám Sơn lúc nãy nói, tại vì lên địa vị Phật tổ, đại sư Hám Sơn á là được xếp vào một trong bốn vị thánh tăng triều thời triều Minh. Bốn vị thánh tăng thời triều Minh là nhất là đại sư Hám Sơn, thứ hai là tứ tử bá, thứ ba là đại sư Liên Trì và thứ tư là đại sư Ngộ Ích. Thì ngài Hám Sơn á thì ngày sinh 1546 và từ tịch vào năm 1623. Ngài cũng được 78 tuổi, gần được gần bằng Đức Phật, thua Đức Phật 1 tuổi thôi. Và quý vị biết là nhục thân của ngài, bây giờ quý vị đi qua chùa Nam Hoa, quý vị Nam Hoa mà nơi mà có nhục thân của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thì còn có nhục thân của ngài Hám Sơn, mấy trăm năm rồi vẫn còn đó. Ngài để lại nguyên nhục thân luôn, sau khi thì tịch thân của ngài trở thành tượng luôn. Cho nên rất tuyệt vời, nếu ai muốn 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 có dịp đi qua Trung Hoa ha, đến nơi Tạo Khê, ngài nơi chùa Nam Nam Hoa thì quý vị sẽ chứng kiến được nhục thân của ngài đại sư Huệ Năng và đại sư Hám Sơn bao nhiêu năm. Cho nên đó là một người đắc đắc đạo. Ngài Hám Sơn thì khi mà tu từ nhỏ thì đang nhớ là hình như mười khi ra đời đó chỉ 1 tuổi là thôi nôi đó, thì ngài bị một căn bệnh rất là nặng, bệnh mà có thể nói coi như thập tử nhất sanh, tức là coi như 10 phần sống, 10 phần chết, 1 phần sống. Mẹ ngài mới cầu Bồ Tát Quán Thế Âm rằng nếu như con cho con trai tôi sống, tôi sẽ hứa rằng con sẽ hứa rằng lớn lên cho nó đi xuất gia. Chính vì vậy sau đó bệnh thiên giảm, hết bệnh, và sau này chính vì vậy đại sư Hám Sơn là chí nguyện đi xuất gia. Và thật ra ngày ngày từ nhỏ thì ngài đã học Phật pháp rồi, nhưng cha ngài không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thì hình như 12 tuổi thì ngài đã vào chùa, là 13 tuổi được được xuất gia làm sa di, sau đó thọ giới và ngài tu đến sau này ngài tu là ngài có một lần đó, năm đó 31 tuổi khi ngài đi kinh hành đó, ngày kinh hành đi niệm kinh hành thì tự nhiên là thấy đạt được một cái điều rất nhập vào cảnh giới luôn, quên tất cả thân thể và cảnh giới, tất cả mọi thứ quên, Ngài làm một bài kệ năm đó 31 tuổi, và bài kệ như thế này, thì cha xin trích dẫn bài kệ lúc đó. Đại sư Hâm Sơn có bài kệ: Miết nhiên nhất niệm cuồng tâm huyết, nội ngoại căng trần cụ động triệt, phiên thân xúc cực thái hư không, vạn tượng xâm la tùng khởi diệt. Chữ có nghĩa là gì? Miết nhiên, chữ miết có nghĩa là miết nhiên, có nghĩa là bỗng nhiên. Chữ miết là giống như bây giờ đột nhiên, à, bỗng nhiên. Bỗng nhiên nhất niệm tức là một niệm, bỗng nhiên một niệm cuồng tâm khiết. Chữ cuồng ở đây có nghĩa là buông xuống, à, mình buông ra, mình phóng tâm, cuồng tâm chứ không phải là cuồng khùng nha. À, cuồng tâm là buông tâm, hiết á, hiết là hết mà tất cả đó, à, nghĩ đó, à, bỗng nhiên một niệm buông tâm hết, tức là ngài buông được tâm hết, không có nghĩ gì hết. Nội ngoại căng trần cụ động triệt, tức là ở bên trong á là các căn, ở bên ngoài là các cảnh giới, gọi là lục trần trần á, lục cái căn, lục trần căn như vậy. Mắt chúng ta là căn đúng không? À, à, căn mắt này gọi là nhãn căn đúng không ạ? Cái thấy đó, à, những gì mà mắt thấy được đó là đây là à, nhãn trần đó, tức là những sắc tướng đó là nhãn trần. Thì sáu căn, sáu trần thì câu hay là cụ đổng triệt là điều rõ ràng thấu triệt, là điều thấu đổng triệt, chữ đổng là thấu, thấu triệt, thấu triệt là thấy một cách rõ ràng sáng suốt hết. Phiên thân xúc cực thái hư không, cái là phiên thân là trở mình, trở thân thì xúc tên là chạm, chạm tới được cái gì, khắp hư không luôn, à, tức là toàn hư không, thấy hư không là coi như mình. Lúc đó ngài thấy cả bầu trời, nói chung tất cả gì bên ngoài đều là gì, đều là chính mình hết. Vạn tượng xâm la, vạn tượng xâm la hay xâm la vạn tượng, đây là một cái khái niệm trong người Trung Hoa hay nói, tức là tỷ tất cả những vật chất, những cái thứ gì ở trong vũ trụ, tất cả những gì mình thấy gọi là vạn tượng xâm la tùng khởi diệt. Chữ tùng là theo, theo đó mà khởi lên, sanh diệt đó, khởi diệt sanh diệt đều là theo cái ý niệm và tâm đó, ý ngài thấy cảnh giới như vậy. Cho nên đây nói là tạm dịch nha: bỗng nhiên một niệm buông tâm hết, căng trần trong ngoài đều thấu triệt, trở thân chạm tới khắp hư không, vạn vật hình tượng theo khởi diệt. Đó, đây là ngài khai ngộ. Và đại sư Hám Sơn xin nói thêm một chi tiết nữa là ngài cùng quê với hòa thượng Tịnh Không, ngài cũng cùng quê ở An Huy, ở tỉnh An Huy, cùng quê với hòa thượng khác khác huyện, à, Lô Giang An Huy là hòa thượng Tịnh Không, còn ngài ở huyện khác nhưng mà cũng là An Huy. Cho nên biết đâu những bậc này, bậc hòa thượng Tịnh Không, ngài đại sư Hám Sơn là một người, đúng không quý vị? Nhiều khi các ngài đáo giá từ hàng, đảo giá từ hàng, quay ngược thiền từ. Vì ngài đại sư Hám Sơn sau khi thị tịnh, ngài có gặp, tất nhiên là hồi đó ngài có học pháp, có gặp đại sư Liên Trì, và sau đó ngài nguyện là cuối đời á, ngài là chuyên tu, mới đầu thì tu thiền nhưng mà sau này cuối đời ngài cũng quay qua tu tịnh độ. Và đến khi mà ngài ra đi năm đó thì ngài thị tịnh, à, ngài thị tịnh là bắt đầu là quý vị biết là để lại nhục thân xá lợi thì khỏi cần nói, thân á, còn nguyên. Bây giờ tới chùa Nam Hoa á, quý vị thấy còn nguyên, khẳng định. Và tương truyền là ngày sau đó ngài chưa thấy thỏa mãn tâm nguyện là ngài hoằng Tịnh Độ Tông, cho nên ngài trở lại làm tổ sư thứ 10 của Tịnh Độ Tông là ngài Triệt Lư. Với điều này quý vị biết là ngài là trở lại làm Triệt Lư đại sư để mà tiếp tục là Hoằng Dương Tịnh Độ Tông, trở thành vị tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông. Như vậy, còn lúc đó ngài gặp tổ thứ 8 là Đại sư Liên Trì. À, ngài có thể học pháp nhưng mà muộn quá rồi, cuối đời rồi. À, thì ngài cũng niệm Phật thành công, và nếu như không thành công làm gì có nhục thân xá lợi tại chùa Nam Mai được. Đó, cùng với hợp tổ Huệ Năng bây giờ vẫn nhục thân nó còn. Quý vị đến chùa Nam Mai có ba nhục thân. còn có một nhục thân khác của một vị thiền sư khác nữa để chúng ta hồi khác sẽ nói. Đây thì quý vị biết sơ sơ và giới thiệu như thế. Cho nên người xưa cũng có nhiều người đắc đạo, người nay cũng có nhiều người đắc đạo, nhưng mà căn tánh người đời nay tệ hơn xưa. Tu hành gọi là mạt pháp hành nhân đa trừ gia đại. Chúng ta thời nay thật ra có nhiều yếu tố khiến chúng ta giải đãi hơn thời xưa, đúng không ạ? Nhiều yếu tố, bây giờ công nghệ rồi cái gì phát triển rất nhiều. Nếu mà chúng ta không có công nghệ thì cũng không được, mà có công nghệ thì nó làm mất thời gian chúng ta suốt ngày. Hồi xưa người ta ở trong nhà người ta tu được, mình ở trong nhà bây giờ không tu được, điện thoại con gọi, cháu gọi, người này gọi, người kia gọi, rất nhiều điều. Đó, cho nên các quý vị đồng tu thấy có một số đồng tu nói hình như thầy qua đây thầy giảng nó khác bên kia. Đó, khác bên kia ở chỗ nào? Quý vị thấy Thiện Căn cũng rất là bận, Thiện Căn nói bên này không có thời gian, cũng bận nhưng mà được cái là rảnh, rảnh gì? Rảnh vào thời gian buổi tối. Buổi tối bên này thì bên đồng tu Việt Nam ngủ hết rồi. Tại vì bên này đang trễ hơn bên kia là bên Việt Nam mà 5 tiếng đồng hồ. Cho nên là ví dụ như bên này tới 6 giờ tối thì bên kia 11 giờ đêm rồi. Quý vị đi ngủ rồi. Cho nên hồi ở Việt Nam là đêm là thuyền trang hay bị điện thoại lắm, người này gọi người kia gọi, bây giờ ban đêm không ai gọi hết như vậy. Cho nên mình có một đêm thanh tịnh, đêm thanh tịnh cho nên tâm được sáng suốt. Còn ban ngày thì sao? Ban ngày thì ngủ dậy sao thì nó trễ hơn 5 tiếng. Việt Nam là phải tới trưa, là tới trưa là quý thiền nhân mà tu xong thời khóa công phu phải không, là 6 giờ sáng, hơn 6 giờ sáng hiện ra thì quý vị nào hơn 11 giờ trưa rồi. Cho nên thì cũng chả ai làm phiền được cái thời gian đó, quý vị có gọi cũng không được, quý vị có liên lạc cũng không được đó. Cho nên vì thế Thiện Trang có thời gian tánh duyên bớt thôi, nhờ vậy tuy không có thời gian dụng công nhiều nhưng mà được đỡ phiền não, đỡ bớt phiền não cũng đỡ hơn đó, nên nó cũng đỡ hơn nhiều đó. Biết ít chuyện thì phiền não ít, mà biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều. Bây giờ mình đâu có thời gian biết, tối lại là im lặng, tối lại mà nó không có người tới, không có chuyện gì thì mình im lặng thôi, khỏe lắm, tối khỏe lắm. Đó, mặc dù thời gian có thể là không có nhiều, bởi vì thật sự mình nói bận quá, việc việc phiên dịch pháp rồi công việc mà nó dồn lại nhiều. Ví dụ như đang 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 làm thủ tục để mà in 4.000 quyển kinh Vô Lượng Thọ song ngữ, vì bộ đó hết rồi thì in, nó đang nhờ in, thì nó làm việc đó phải rà soát lại rồi thế này kia rồi nhờ người vân. À, bây giờ còn có mấy bộ kia cũng chưa kịp kịp rà soát để mà in tiếp đó. Những việc rất nhiều việc là phiên dịch là việc nó dồn dồn dập nhiều quá, nhiều khi không có thời gian. Thì nhân nói quý vị có thời gian nhiều hơn, nhưng mà đồng tu mỗi nơi có cái khó khăn riêng. Thì nhân thấy đồng tu châu Âu á thì tại vì buổi tối tối trễ quá cho nên thường mất buổi tối, có nghĩa là buổi tối vẫn như buổi chiều vậy đó. Cho nên đi làm về lúc nào cũng trễ, làm về trễ rồi thì tới 8, 9 giờ, 9 giờ mới về thì còn thời gian đâu mà niệm Phật. Về cái nếu mà ăn tối nữa, hoàn hoàn ăn tối cái, hết mất đêm, ngủ cái là sáng ra. Cho nên hàng chi đồng tu châu Âu phải tu buổi sáng dài là đúng rồi. Đó, còn thời trang thì quen với Việt Nam là Việt Nam thì buổi sáng người ta tu ngắn, buổi sáng thì không quan trọng bằng buổi tối. Đó, thì đó nên phước báo mỗi vùng mỗi khác. Bên này thì được cái thời gian dài nhưng mà lại đi làm để trễ, không có thời gian. Cho nên là mỗi bên có một cái hay, bên này có hay. Cho nên là gì, người chỉ có người xuất gia sung sướng, hoặc là ai đó có thời gian nhiều thì mới sung sướng thôi, là tu được nhiều thôi. Chứ còn không là người tại gia trăm công nghìn việc cũng bận lắm. Cho nên cũng nên tại sao hiện ra mới hiểu tại sao thời nay ít người tu vô được sâu là vậy. Bận quá mà. Bận quá thì làm sao quý vị tu được vô được sâu. Mình đa số căn tánh không phải tốt. Nếu căn tánh tốt quý vị có bận quý vị tu cũng vô sâu được. Vì sao? Quý vị tu trên lý, hiểu được lý rồi thì buông, gặp nhiều chuyện nhưng mà vẫn buông được. Còn quý vị tu trên không hiểu lý, không thông được lý, quý vị buông không nổi. Quý vị gặp chuyện cái là bị chuyển tâm ngay, đi làm cái chuyện gì đó vân vân, quý vị làm cái làm công việc nó kéo quý vị mất công phu. Rồi cái gì làm này cũng mất công phu, làm kia cũng mất công phu, rồi trong gia đình nhiều hoàn cảnh nhiều khó quá. Nên thôi thời nay ai tránh duyên được ráng tránh duyên, tránh duyên vẫn là tốt nhất đó. Tránh duyên không nổi, ráng là gì, Nên đường sanh tử phần ai nấy lo, gọi là người thế gian nói là hồn ai nấy giữ, mình lo cho mình. Chứ mình đừng có quan trọng, đừng nương tựa vào người khác. Người khác không chắc ăn đâu, đúng không ạ? Người nào cũng vậy thôi, mình tu gì cuối cùng vẫn ngầm dụng công chính mình. Ai thời gian thế nào tu tốt nhất. Ví dụ như Thiện Trang khuyên những người mà rảnh rỗi, không có nhiều, không có việc gì á, tốt nhất nên tu theo phương pháp của đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn, là ông Thợ Bá Nồi đó. Là gì? Hàng ngày cứ gì đói ăn, mệt nghỉ, khỏe niệm Phật. Cái vậy thôi, đừng có giao tiếp. Ông Thợ Bá Nồi đó đâu có giao tiếp với ai đâu. 3 năm như một ngày ở trên núi, ở trên cái chỗ cái chùa nhỏ đó, cứ có người nấu cơm cho lo cho bữa cơm trưa, rồi buổi sáng ông tự lo giặt đồ cho ông rồi. Cho nên ông cứ niệm Phật, đói ăn à, đói rồi tới tới bữa ăn, rồi rồi mệt thì nghỉ, ngủ đi cũng được, ngủ cho khỏe, tỉnh táo khỏe khoắn rồi niệm Phật. À, đâu có cần phải dồn ép gì nó lắm đâu đó. Còn nếu cái gì dồn ép thì phải dồn ép đúng pháp đó, là sao mình ấn định cái số lượng mình niệm sao mà mình không buồn ngủ. Chứ quý vị lên mà niệm đầu kêu ôi con niệm Phật mấy tiếng đồng hồ nhưng mà con buồn ngủ quá thì nó không hiệu quả. Cho nên thì đang nói thôi ngủ nhiều hơn chút đi cho nó hiệu quả. Niệm câu nào chắc câu đó, còn mình niệm 3 tiếng đồng hồ mà mình tán loạn không bằng mình niệm. Và quý vị thấy cũng nhiều cái thời gian nó hơi trái vậy, thì cho nên cũng khổ. À, thì đang xong thông báo luôn là tuần này chúng ta sẽ tu từ 2 giờ chiều giờ Việt Nam cho đến 12 giờ đêm, tức là 10 tiếng đồng hồ để bù cho thời gian trước đó. Tức là cái tu có nghĩa bây giờ là Thiện Trang có một bữa hai trong 4 tuần nữa mà, 2 tuần tu 3 tiếng, 2 tuần 1 tuần tu 5 tiếng, 1 tuần tu 10 tiếng. Ai tu được bao nhiêu tu, à, tu không nổi thì đi ngủ, không có ai bắt buộc cả. Thiện Trang khó hơn quý vị vì Thiện Trang đang ở châu Âu, thì đang hiện tại đang ở châu Âu thì nó hơi khổ vì 2 giờ chiều giờ Việt Nam bên này mới 9 giờ sáng. Mai mốt tới tháng 11 nếu mà đổi là thành thì 8 giờ sáng. Như vậy mà tu á, thì có cái thời gian ăn trưa xong lên rất là buồn ngủ, rất là mệt. Đó, quý vị thấy bữa nào gần đây toàn tu cái gì? Quý vị bên đó thời gian đã Thiện Trang thì mới ăn trưa xong lên là chưa cái ngủ, không có ngủ trưa. Mình lên như vậy vừa tu vừa chống đỡ cái buồn ngủ, thời tiết thì lạnh. Đó, rất là dễ buồn ngủ nữa. Đó, lạnh dễ ngủ lắm. Đó, cho nên nóng cũng dễ buồn ngủ mà lạnh cũng dễ buồn ngủ nha quý vị. Nóng là dễ buồn ngủ mà cái kiểu tâm tán loạn mà buồn ngủ, còn lạnh á nó tôm hôn trầm mà buồn ngủ. Nên á, có ai mà sống ở những nơi khác nhau à, cho nên thành phố Đà Lạt á, hồi xưa đó quý vị, ai mà Đà Lạt biết Đà Lạt vào chừng 6 chừng 8 giờ tối người ta đóng cửa người ta ngủ hết trơn à, ngủ hết à, ngủ sớm à, trời lạnh mà dễ buồn ngủ, nên cũng 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 có cái lợi hại. Ở trên ở châu Âu này chắc là mùa đông thì không không thuận lợi bằng mùa hạ, mùa hè thì có thời gian ánh sáng mặt trời nhiều, nên là mỗi nơi có một cái điều khác nhau và không thích nghi được, rất khó. Như Thiện Trang đi ra ngoài trời bây giờ 4 độ C, đi ra ngoài đi một vòng chừng 15 phút vô là cái giọng mất giọng, nói bắt đầu nó đổi giọng mà. Đó là gì? Lạnh, rất lạnh, 4 độ C. Mình ở Việt Nam mình không quen với cái nhiệt độ 4 độ C. 4 độ C đó là trên điện thoại nó báo khu vực, thì Trang nghĩ là lạnh hơn, tại vì cái khu vực này nó khác cái khu vực cái trạm khí tượng đó, nó báo chung rồi báo cả cái vùng lớn, chắc có thể nó xuống đó. Có khi 0 độ C rồi cũng nên. Rất lạnh, thật sự rất lạnh. Cho nên là mỗi nơi nó có mỗi điều kiện khó khăn, nhưng mà mình phải vượt qua. Thời gian đầu có thể không quen, rất mệt. À, giống như là nóng quá dễ mệt, mau mất sức, buồn ngủ. À, còn lạnh quá thì nó cứ người nó cứ sao sao lắm, nó chậm 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 chậm, và người bên này người ta cũng chậm chậm, không có nhanh như ở Việt Nam. Việt Nam làm việc gì sẽ như vô nấu cơm nấu loạn nha, dao mà sắc đó. Thiện Trang này không có được nhanh như vậy, nhưng mà thông thường người ta sắc đồ ăn tí xíu xong đó, nhanh lắm, làm gì cũng nhanh. Người Việt Nam ở vùng năng động, vùng nóng, khi hậu nóng thì tâm người ta nó không có định, tâm người ta thường tán loạn thôi. Còn ở bên này người ta làm việc chậm, thì ra nói kêu nhiều khi nhìn mấy người làm việc bên này về đua làm việc ở Việt Nam thua xa, Do tốc độ bên này chậm, đó là gì, cái khác nó không giống. Nhưng mà họ điềm tĩnh là làm từ từ, làm từ từ. Việt Nam làm rất là nhanh nhưng mà mong mệt. Về nào cũng có một cái hay, cho nên là thời ta cái trước đó nói gì, thời tiết á, cái khí hậu hoàn cảnh ảnh hưởng chúng ta rất nhiều, cho nên sống ở đâu lâu rồi mình sẽ bị ảnh hưởng cái hoàn cảnh đó, rồi riết mình nó như thế. Cho nên đó là gì, phàm phu ở trong hoàn cảnh nào là cảnh nó chuyển mình, chứ đừng nói mình chuyển cảnh. Cho nên chúng ta về Tây Phương Cực Lạc là chắc ăn nhất. Vì sao? Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, và hoàn cảnh nó rất là tốt đẹp, chim hót cho lá bay vân vân, mọi hiện tượng đều là thuyết pháp, đều là giúp giác ngộ, sẽ không có vụ hôn trầm buồn ngủ, sẽ không có nóng lạnh mấy mưa dầm về, không có. Nó thời tiết vậy nó tốt đẹp cho nên mới tu được. Còn Việt Nam quý vị thấy, Việt Nam thường có hai mùa mưa và nắng thôi, và miền Bắc thì có mùa lạnh nữa, nó vân vân, nó nhiều yếu tố rồi mình mệt lên mệt xuống mỗi khi chuyển mùa. Người nào lớn tuổi hay bệnh, người nào yếu hay bệnh, sổ mũi nhức đầu vân vân, trúng gió đủ các bệnh, làm sao mà chúng ta tu nó tốt được, vất vả vô cùng đúng không quý vị? Ở bên này thì thời tiết nó tốt hơn, và thời tiết nó trong lành hơn, nó mọi thứ nó tốt hơn. Nhưng mà đối với các bạn là những đồng tu lâu rồi, ở lâu rồi quen, Thiền Trang có qua đây thì Thiền Trang cũng chưa quen, thật sự rất là lạnh. Thiền Trang thì lạnh giỏi lắm, mà cũng qua đây cũng cảm giác là ra đường chịu không nổi. Nếu mà đi mà không đi đâu hết á, đi chỉ cần đi ra ngoài sân thôi, dạo chút là có việc gì đó, đi vòng 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 chung 15 phút vô vòng không nói được. Nếu mà lâu còn nơi nào mà cửa kính nhiều á quý vị, nó lạnh thôi rồi, ở bên gần cửa kính là lạnh, cái tay mình á, giờ bên tay này không có bên gần cửa sổ, bên này tay này cửa sổ đánh máy một hồi cái ủa sao tay mình nó lạnh, chứ nó muốn nó như như đóng băng vậy đó. Đó có mức độ như thế, tức là mình không quen, mình chưa có thể chuyển được cảnh. Phải là gì, tu làm sao chuyển được cảnh nha, như như bất động trước một cảnh giới không đơn giản. Vậy từ cảnh giới rất cao, thật ra là phải bát địa Bồ Tát thì mới cái gì bất động địa được. Mình nó thầm thu, mình là chữ bát, nhưng mà bát này bát C chứ không phải bát T. Bát địa phàm phu, bát địa phàm phu là phàm phu đầy nghiệp chướng, trong đầy rẫy trong đường sanh tử. Cho nên biết thân biết phận thôi, mình ráng mình học mình tu, đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, chứ không là sau nữa chắc càng ngày càng khó, hoàn cảnh càng ngày càng khốc liệt, đúng đủ các thiên tai dịch bệnh. Đúng không ạ? Đài Loan đó, Hòa Thượng đi rồi đó, có đồng tu gửi cho Thiện Trang, mà Thiện Trang thấy trên mạng đăng đó là động đất rồi đó. Động đất lớn đó, chứ không phải nhỏ, mà liên tục đó. Rồi Việt Nam cũng có những dư chấn vân vân đó, thế này thế kia, đó là gì, cảnh báo cho chúng ta thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Đó là trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói thế gian vô thường lắm, quốc độ thì hiểm nguy, nguy thí là không có bền vững, nguy hiểm lắm, gọi nước nó mong manh, nó không có chắc bền chắc đâu. Tứ đại khổ không, cái thân tứ đại này đất nước gió lửa nó kết hợp nên là khổ, là không. Ngủ ấm thì vô ngã, sắc thọ tưởng hình thức cũng không có ngã, không làm chủ được đâu. Cho nên chúng ta chỉ có một con đường đời này là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không thì lạc lại, và cố gắng tu làm sao dựa trên chính mình. Tại vì tất cả mọi thế gian nó đều vô thường, chẳng có ai biết được ngày mai. Thiền Trang cũng vậy, Thiền Trang nói thật ra Thiền Trang tu thì không có, nếu mà có nhiều thời gian thì đỡ, bây giờ mình cũng phát nguyện thôi còn 10 năm, 10 năm nữa ráng dịch Phật pháp cho nhiều, dịch mấy bộ cho xong, hy vọng là làm xong hết mấy bộ quan trọng, nên sau đó chắc cũng phải dành thật nhiều thời gian để cuối đời niệm Phật. Tất nhiên là niệm Phật nhiều hơn, niệm Phật theo đúng tiêu chuẩn của Hòa Thượng là như ngày niệm Phật là 8 tiếng, nghe Pháp 8 tiếng, học Pháp 8 tiếng, niệm Phật 8 tiếng thì được. Bây giờ niệm Phật ít mà nghe Pháp nhiều, học Pháp nhiều, phiên dịch làm Pháp nhiều, nó cũng không cân bằng. Tuy nhiên bây giờ hoàn cảnh như vậy phải chấp nhận thôi, không có thời gian. Nhiều khi quý vị như để giảng hôm nay, hôm qua phải đi một Thiền Trang kêu thôi thầy Thiền Lụng với thầy Thiền Trang ngồi đó, để dịch từng câu từng câu từng chữ đó, ngồi để sẵn cho thầy ấy đoán trước, rồi thì chàng dịch cho chỉ cho nhanh. Đó thì mất thì sơ sơ ngồi một chút xíu là 5 tiếng mấy đồng hồ mới dịch xong hết cái phần bữa hôm nay. Thì đang kêu đó mất thời gian nhanh là như vậy, mà thầy ấy nói ủa sao nhanh nè, mới chút xíu 5 tiếng mấy rồi, 5 tiếng mấy đồng hồ, nhưng mà thật ra nó nhanh qua nhanh tại vì mình ở trong Pháp mà. Thì ra nói hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nếu mà vô trong Pháp rồi ngồi đó mà mấy tiếng đồng hồ qua nhanh lắm. Như hồi trước thằng Trang nói là cái buổi trưa ngủ dậy đúng không? Quen ở Việt Nam ngủ dậy cái vô đánh máy bắt đầu phiên dịch, nhưng dịch một chút cái thấy ủa sao trời tối mất rồi, hôm nay sao trời tối sớm vậy, em nhìn ra thì thấy trời tối rồi, đó là đi đóng cửa nhưng mà nhìn lại đồng hồ 6 giờ tối rồi, có nghĩa là từ khoảng mấy tiếng đồng hồ nó qua rất nhanh quý vị đó. Cho nên thiền trang á, quý vị thấy thiền trang bây giờ giảng pháp á, là được như một chút cái gì đó mà nghe có vẻ có sức hay là có nhiều thay đổi là nhờ vậy đó, nhờ nhiều lần nhiều năm nhiều tháng ngồi trên máy tính phiên dịch pháp của hòa thượng, phiên dịch những bài như thế này cứ ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ quên cả thời gian, giống như là nhập vào trong trạng thái vô thời gian, không có thời gian, cho nên dần dần nó có định, nó thức định từ học pháp mà ra. À, mấy tiếng đồng hồ quý vị nghĩ đi, nếu mà ngồi từ 1:30 chiều mình đến 6 giờ chiều cũng là 5 tiếng đúng không ạ, 5 tiếng, 4:30, 5 tiếng rất là nhanh, thậm chí có tới khi 7 giờ rồi, bữa nào tối trễ đó 7 giờ mình ngồi đó mình đâu biết thời gian đâu, mà cứ lo phiên dịch rồi càng khó, bài nào càng khó càng tập trung cao độ, càng tập trung cao độ thì càng quên hết, không ai gọi, không ai có vấn đề gì cả, không ai làm phiền trong cái thời gian đó, cho nên nhiều khi có người gọi điện thoại tới thì đang cũng không muốn bắt máy luôn, vì đang đang tập trung cao độ mà gọi làm gì đó. Đó, như vậy là tự nhiên nó vào thôi đó. Nên nếu như một ngày như vậy rồi 2 ngày như vậy 3 ngày như vậy, quý vị làm đến thời gian được mấy năm như vậy thì ta nghĩ là công phu mình lên rất cao. Chúng ta niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, nghe pháp cũng vậy, nếu như chúng ta có thời gian huân tập ở đó một ngày cứ ngày nào cũng mấy tiếng đồng hồ, hòa thượng nói 8 tiếng nghe pháp 8 tiếng niệm Phật, công phu cực kỳ sâu. Vì sao 8 tiếng đó quý vị như nhập thiền định rồi thì không phải là công phu thành phiến nó gần rồi. Công phu thành phiến là gì, là 24 giờ coi như gần 24 giờ là vẫn là niệm Phật, hoặc là chúng ta không niệm Phật thì chúng ta cũng nhớ pháp niệm Tây Phương Cực Lạc, toàn là giáo lý trong đó, toàn là những ngôn ngữ của Phật của Bồ Tát, thì quý vị không phải công phu thành phiến là gì, mà đây chúng ta có thể nhập được mấy tiếng, 2 tiếng là có hiệu quả, 3 tiếng là có hiệu quả, 4 tiếng có hiệu quả. Cho nên tu á, sắp tới á, thì đang nói đây để sắp tới chủ nhật tới này nè, quý vị đồng tu nào có thời gian quyết tâm đi 10 tiếng đồng hồ đó bỏ xuống. Thiện Trang bận đi ăn cơm trưa, quý vị muốn ăn cơm chiều thì ăn, còn không ăn không ăn bỏ luôn. Đấy, chúng ta 10 tiếng đồng hồ ráng niệm Phật thử xem, đừng có nản chí, hãy cố gắng niệm niệm nghĩ à tôi niệm được à, bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, họ là trượng phu ta cũng vậy chứ, tôi cũng thế, tôi cũng làm được mà đúng không ạ. Thì mình cứ niệm đi, niệm một mình qua được cái nấc khó khăn á, thường nó mới đầu tâm nó tán loạn lắm quý vị, nhưng quý vị buông xuống quý vị cái niệm niệm miết đi, niệm 2-3 tiếng sau nó hết tán loạn, vô được nó vô được, thì sau đó quý vị niệm được, hoặc là nó bữa nay nó 2-3 tiếng tán loạn thì bữa sau nó cũng bớt thời gian lại, vô được lần rồi quý vị sẽ thích niệm. Thiền Trang nói thiền Trang không phải căn tánh của người niệm Phật, mới đầu thiền Trang cũng học pháp nhiều nó vô nhanh hơn, còn niệm Phật thì nó phải niệm cũng cũng mất thời gian lâu nó mới vô được, nên muốn vào công phu, muốn vào vô được công phu đó thì chúng ta cố gắng luyện ha, luyện đấy thì mỗi một một tháng coi như chúng ta có một lần, chắc là bây giờ trở đi cứ duy trì như vậy đấy, chúng ta hy sinh thức đi đồng tu Việt Nam tới 12 giờ đêm chứ mấy mà đúng không, 12 giờ đêm cũng có khó gì đâu, 12 giờ đêm thức khuya một bữa đi đó, ráng sanh tử sự đại mà. Ngày xưa quý vị nghĩ coi đấy, nếu mà quý vị là những người yêu nhau đúng không, quý vị thức 12 giờ đêm 2 giờ sáng được mà, nhắn tin được mà đó, còn hẹn hò đi xa gì đó vân vân cỡ đó cũng thức được mà, bây giờ một tháng thức một bữa 12 giờ đêm thức không nổi sao à, một nửa tháng một lần đó thức có thêm 2 tiếng đồng hồ, hoặc là quý vị đang ngủ trễ 11 giờ thức thêm 1 tiếng nữa không nổi sao đúng không, mình phải ráng lên công phu, mình phải nghĩ sanh tử, hồi xưa thế gian được mà, rồi người thế gian người ta thức coi bóng đá thức đến 1-2 giờ sáng coi đá banh được mà, hồi xưa thì đang cũng nghĩ ủa coi được mà à, không đó là hồi xưa lâu lắm rồi nha, chứ lớn lên thì cha đi làm thì cha không có thức nổi cái đó thì mệt lắm, Không có, từ khi mà đi làm giáo viên là bóng đá là cũng chịu thua, không có thể thức coi được cái giờ đó là thua rồi. Cho nên thì ta nói đó, nó người đời thế gian người ta làm được như vậy. Quý vị hồi xưa quý vị cũng làm được như vậy, bây giờ niệm Phật để giải thoát sanh tử làm không nổi đúng không? Đấy thì mình phải suy xét lại đúng không? Mình phải cố gắng nghỉ đi, ví dụ như bữa thứ bảy quý vị cố gắng ngủ nghỉ cho nó đủ khỏe, thì đủ sức khỏe rồi nó lên. Chứ mà yếu quá là thiếu ngủ quá là lên bữa đó nó gục gà gục gật, lên tu 10 tiếng đồng hồ hoặc 5 tiếng đồng hồ thấy nó dài đằng đẵng. Thiện Căn nó bất đắc dĩ Thiện Căn không có thời gian để ngủ, cho nếu mà Thiện Căn ngủ cho nó khỏe đi là Thiện Căn lên thì vẫn mấy tiếng đồng hồ khỏe re, không có chuyện gì hết. 7 tiếng rưỡi hồi xưa Thiện Căn, bữa nào mà Thiện Căn đủ giấc khỏe rồi là Thiện Căn vẫn ok hết, không có vấn đề. Cho nên là ráng lên nha quý vị, mỗi người chúng ta cố gắng. Ai cũng phàm phu thôi, ai cũng nghiệp chướng dải đầy hết, nhưng mà nếu mình ráng qua được một lần thôi, còn ngày nào mà mình cũng ráng như vậy á, thì có thể không nổi, nhưng mà lâu lâu mà làm một lần mà à. Hòa thượng nói là gì, theo phẩm 25 đó, tu một ngày một đêm đó, một ngày một tháng quý vị làm được một lần, và còn năm một lần lần thôi, hoặc một đời quý vị tu được một ngày một đêm là thành công. Nhưng mà sao mình tu một ngày một đêm có được đâu, mình đầu tiên mình ráng tập đi, bây giờ 8 tiếng 10 tiếng làm được trước đi rồi tăng lên dần. Cho nên có đồng tu đề nghị Thiện Trang là tu một ngày một đêm, thì anh nói đồng tu chưa theo kịp, từ từ phải lên từ từ, cái dẫn dẫn dắt từ từ, đầu tiên mình tăng lên tăng dần tăng dần, thấy người ta theo nổi thì mới được. Còn bây giờ người theo nổi ít quá, không ai theo hết, mình tu cũng được. Mà trong khi đó thật sự mà nói Thiện Trang tu thì Thiện Trang dẫn dẫn thì thật sự Thiện Trang đâu có vô được mấy đâu. Quý vị ngồi đó quý vị tu đó, quý vị hưởng được từ trường sướng lắm. Còn Thiện Căn tu thì Thiện Căn lo dẫn chúng, nó đâu có vô công phu. Hòa thượng nói người dẫn chúng là người tu phước thôi mà, còn người tu nó ngồi đó tu mới vô công phu, đúng không ạ? À, cho nên là vậy, nếu mà mình dẫn mệt quá mà mình không vô, người ta cũng tu được, giống như hành sát hai bên không nên. À, còn nếu như quý vị vô được công phu thì Thiện Căn hay cố gắng đó. Cho nên đó là nói để quý vị tuần này chuẩn bị tinh thần nha, bữa nay thứ tư rồi, ráng chuẩn bị tinh thần đi, tới thứ chủ nhật tới khỏe mạnh vô mà tu thử coi, mà quyết tâm tu thử coi 10 tiếng đồng hồ xem à, được không? À, cá nhiên 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà quý vị có vấn đề gì thì nghỉ chút xíu, đi ra chút, giữ vẫn giữ câu Phật hiệu, thậm chí nếu đói quá đi ăn chút, uống miếng nước chút cũng được, đi ra, nhưng mà trong thời gian đó đừng nói chuyện, cố gắng giữ niệm Phật là được đó. Chúng ta cố gắng làm như thế nha. Rồi bây giờ chúng ta đến mục tiếp theo là đinh ngũ giáp ất bính đinh. À, thì chữ đinh này là năm, đinh là quên, thành rằng giáp ất bính đinh là vẫn là tứ đó, là d d ngục d năm là sứ thành tựu. Vừa rồi là mình học về chủ thành tựu, bây giờ là học sứ thành tựu. Kinh văn là chữ kinh là kinh văn. Tại vương xá thành kỳ xà quật sơn trung. À, tức là ở tại thành Vương Xá, và trong chữ Trung là trong trong núi Kỳ Xà Quật. Chúng ta đọc như vậy nó ngược với Việt Nam. Việt Nam chúng ta là phải đọc là trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá. Quý vị thấy ở đây cái văn phạm của Hán văn á, ngữ Hán cổ hay là Hán văn á, thì là kể cái thành Vương Xá là cái lớn trước, rồi sau đó mới lớn hơn cái nhỏ hơn á là cái núi Kỳ Xà Quật. À, tức là bộ kinh này giảng ở núi Kỳ Xà Quật, ở trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá. Và Viện Gan thấy hình như cách này á, trình bày của kinh điển này á, hợp hơn cách của Việt Nam. Ví dụ như chúng ta nói, đầu tiên chúng ta nói ta ở đâu thì đầu tiên chúng ta phải nói cái vùng lớn trước. Ví dụ như chúng Viện Gan nói Thiện Gan ở Lâm Đồng, đúng không? Từ Lâm Đồng thì Gan nói Thiện Gan ở Bảo Lộc hay hoặc là Bảo Lâm. Rồi Thiện Gan nó mới nói tới xã Lộc Thành đó, huyện Bảo Lâm đó, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà nếu như đi phát hộ giao hòa hàng hay gì, người ta cũng chia theo cái tỉnh trước, rồi chia theo huyện, rồi chia theo vùng, nên từ lớn tới nhỏ. Cho nên ở đây thành Vương Xá là lớn trước đó, rồi tới sau đó cái núi là nhỏ kể sau là hợp lý. Còn Việt Nam mình á toàn xếp ngược, mà xếp ngược mà chỗ nhỏ trước, tôi nhà tôi ở thôn ba à, rồi xã Lộc Thành, rồi huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đó, rồi Việt Nam, như vậy càng ngày càng. Nhưng mà đọc như vậy khó hình dung hơn, không có thuận với phương pháp của chữ Hán hay là các ngôn ngữ khác. Quý vị thấy các ngôn ngữ khác cũng vậy, trình bày thường là người ta sẽ trình bày cái tên lớn trước. Nếu chúng ta phải đọc nói tôi ở Việt Nam, rồi cái là tôi ở tỉnh Lâm Đồng, rồi ở huyện Bảo Lộc hoặc là thị xã Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc, rồi bắt đầu ở thôn bao nhiêu, phường bao nhiêu đó, thì người ta sẽ dễ hình dung hơn. Cho nên kinh điển sắp thứ tự này hoàn toàn hợp lý. Nhưng theo tiếng Việt bây giờ chúng ta đành phải dịch ngược lại. Trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Vương Xá. Quý vị hiểu mà, bộ kinh này là giảng ở trong núi Kỳ Xà Quật, không phải trong núi mà ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá thì đúng hơn á. Ở đây thì trang dịch như vậy sai rồi, phải sửa lại. Tại thành Vương Xá, còn ở núi Kỳ Xà Quật chứ không phải trong núi. Trong núi là chắc là đào hầm chui vào trong núi rồi, nên ngôn ngữ đôi khi không chính xác. Ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá mới đúng. Rồi chúng ta mà coi cái phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Tại Vương Xá Thành, Kỳ Xà Quật Sơn Trung, tức là lặp lại câu trên đó, tức là ở núi Kỳ Xà Quật tại thành Vương Xá. Xứ thành tựu giả là xứ thành tựu. Đó, tức là trong lục chúng thành tựu, bây giờ chúng ta đã đến thứ năm là xứ thành tựu. Xứ là nơi nha, nơi. Chữ này có hai âm, một là xứ hay là sử. Xứ là động từ, xứ là danh từ, là nơi, nơi chốn. Còn sử là động từ, là ở. Ở đây phải lấy xứ, xứ thành tựu. Vương Xá Thành cổ hữu nhị thiết. Tức là nói về thành Vương Xá thì lúc xưa đó có hai thiết. Hai thiết tức là hai cách nói, hay là hai thiết, chúng ta nói là hai thiết là ai cũng hiểu đúng không ạ? Nhất viết Thượng Mao Thành. Một á, gọi là Thượng Mao Thành, cái có tên thành khác là thành Thượng Mao. Thượng Mao là cái thượng là trên, Mao là cỏ. Thì cái chỗ này đằng sau có giải thích, chúng ta sẽ giải thích đằng sau. Hoặc tác Thượng Đệ Thành, tức là hoặc là dịch là hoặc là gọi là Thượng Đệ Thành, là thành Thượng Đệ. Đấy, tức là thành Vương Xá này có ba cách gọi. Một là cách gọi là thành Vương Xá, hai là gọi là thành Thượng Bao, ba là gọi là thành Thượng Đệ, cách gọi nào cũng được nha. Cửu thành tức là thành cũ, đây nói thành cũ. Nhất viết Hàn Lâm Thành, mở ngoặc đóng ngoặc là tâm tân thành, tức là thành mới. Cái thứ hai á, thiết thứ nhất á, là trên rồi, đây là nhất viết, tức là thiết thứ hai á, là Hàn Lâm Thành, tức là thành Hàn Lâm, thành Hàn Lâm, hay đây là chính là thành mới. Lưỡng thiết bất nhất, tức là hai cái thiết này là không có giống nhau, khác nhau. Kim cứ là nay, đây đó, căn cứ vào Trí Độ Luận Trung viết ở trong bộ luận Đại Trí Độ, Đại Trí Độ Luận của ngài Mã, là ngài Long Thọ đó, thì trong đó viết ghi Phật Niết Bàn Hậu là sau khi Phật Niết Bàn. Cái hậu là sau, sau khi Phật nhập Niết Bàn á, thì chúng ta hiểu là sau khi Phật nhập Niết Bàn, hoặc là chúng ta sau khi Phật Niết Bàn. Nếu chúng ta nói chữ Niết Bàn không á, thì là danh tính động từ. Còn nếu như chúng ta nói là Phật nhập Niết Bàn thì nhập đằng trước là động từ, Niết Bàn là danh từ. A Xà Vương, A Xà Thế Vương, tức là vua A Xà Thế. Quý vị biết vua A Xà Thế rồi đúng không ạ? Dĩ nhân dân chuyển thiểu cố, tức là vì nhân dân á, bởi vì nhân dân chuyển đi nên còn ít thôi đó, tức là chuyển thành ít, trở thành ít, tức là người ta đi nơi khác hết rồi. Xã Vương Xá, Xá Thạch Đại Thành, tức là cho nên bỏ cái thành Vương Xá lớn này, thành Vương Xá này. Kỳ Biên Cánh Tác Tiểu Thành thì mà ở bên cạnh đó, Kỳ Biên tức là bên cạnh đó, tức là bên cạnh cái thành đó, lại làm thêm một cái, là làm tức là xây một cái thành nhỏ, tức là để nói như thế. Thì ta sẽ đọc phần dịch nghĩa rồi thì giảng giải ra. ở núi Kỳ Xà Quật, đại thành Vương Xá là xứ thành tựu. Về thành Vương Xá thì xưa có hai thiết, một là thành Thượng Mao hoặc là thành Thượng Đệ, cái đây là thành cũ. Hai là thành Hàn Lâm, đây là thành mới. Hai thiết khác nhau. Ở đây căn cứ trong luận đại trí độ hay là luận trí độ đó ghi rằng sau khi Đức Phật Niết Bàn, vua A Xà Thế và vì nhân dân trở nên ít, tức là chuyển đi rồi nên ít á, có thể dịch như thế cũng được, nên bỏ thành Vương Xá làm lại thành nhỏ ở bên cạnh đó, tức là xây một cái thành khác bây giờ cũng là thành Vương Xá, nhưng mà chúng ta biết cái thành đó không phải cái thành thời Đức Phật. Thời Đức Phật là thành cũ cơ, là Thượng Mao Thành hay là thành thành này, Thượng Đệ đó. Còn cái thành bây giờ là Hàn Lâm Thành đó, cái thành nó cũng gọi là thành Vương Xá nhưng mà thành mới. Như vậy Đức Phật giảng kinh là giảng kinh ở thành cũ đó, chứ không phải thành mới. Còn thành mới là sau này Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì dân trong thành người ta chuyển đi đó, hoặc là dân trong thành không biết sao đó thành trở nên ít quá, cho nên là ngài A Xà Thế, vua A Xà Thế thành bằng bỏ cái thành đó đi, lập lập thành mới bên cạnh đó. Đó, thì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đoạn này là nói như thế. Rồi đoạn này thì Giang xin phép lượt qua hai cái dòng, hai đoạn nhỏ này thì cũng lặp lại ý trên thôi. Chúng ta hiểu là cái này cũng chứ là nói tại sao thành nào đúng thôi, thì chúng ta biết cái điều này. Chúng ta xuống ý thứ ba là Pháp Hoa Luận Văn, là bộ luận có tên là Luận Pháp Hoa. Luận Pháp Hoa này là tên đầy đủ á, là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Luận Ưu Bà Đề Xá đó, tên dài như vậy đó. Luận này khá dài và do Bồ Tát là Bát Đầu à, cái tên của ngài là Ba Đà Bát Đầu, người Thiên Trúc tạo. Còn nếu mà dịch á, ngụy dịch là Thiên Trúc Tam Tạng Cần Na Ma Đề và ngài Tăng Lãng vân vân, dịch cái bộ luận luận này, đây là một bộ luận. Thì trong đó ghi như Vương Xá Thành thắng dư nhất thiết thành Xá Cổ, có nghĩa là như Vương Xá Thành á, như thành Vương Xá thì thù thắng hơn tất cả các thành xá khác. Thành xá khác ha, cái chữ xá có nghĩa là, xá có nghĩa là nơi ở đó quý vị, thành xá nơi ở ha, nơi ở thì ví dụ như ký túc xá rồi đó, bây giờ này có chúng ta có chữ chữ xá này, cho nên là nơi ở thì gọi là xá. Như thành Vương Xá thì thù thắng hơn các thành khác. Hiển thử pháp môn tối thắng nghĩa, là hiển bày ý nghĩa rằng pháp môn này là thù thắng nhất. Có nghĩa là gì? Đức Phật á giảng rất nhiều bộ kinh đúng không ạ, giảng ở nhiều nơi, nhưng mà riêng bộ kinh Vô Lượng Thọ này giảng ở cái thành Vương Xá. Thành Vương Xá thì thù thắng hơn các thành khác, tức là lớn hơn, đẹp hơn, tốt đẹp hơn vân vân. Ý nghĩa đó là gì? Biểu pháp rằng kinh Vô Lượng Thọ là một pháp môn, kinh Vô Lượng Thọ là pháp môn niệm Phật này là thù thắng hơn các pháp môn khác thì mới gì được giảng tại cái thành lớn chứ, quý vị biết đúng không ạ? Giống như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội, những cái gì quan trọng phải đặt tại thành phố Hồ Chí Minh với Hà Nội thôi, thì trung tâm gì đội tuyển bóng đá, đá bóng chẳng hạn, người ta phải đá tại Hà Nội, sân vận động quốc gia Mỹ Đình chứ, hoặc là sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh chứ, đâu có lên Lâm Đồng đá bao giờ, đúng không? Sự kiện gì tổ chức tại đó. Thì vậy, như vậy sự kiện quan trọng phải tổ chức ở nơi thành lớn, phải là ở nơi to. Thì cũng vậy, kinh Vô Lượng Thọ được giảng chắc chắn giảng ở thành lớn, chứ là bộ kinh này thù thắng bậc nhất. Còn mấy sự kiện nhỏ nhỏ thì thôi, mình tổ chức tại mấy cái nơi nhỏ nhỏ cũng được, mấy bộ kinh nhỏ nhỏ giảng tại nơi nhỏ nhỏ cũng được. Đó là ý nghĩa, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Ngũ Thiên Trúc Hữu Thập Lục Đại Thành, tức là cái nước Ngũ Thiên Trúc là nước Ấn Độ xưa đó, thì có 16 thành lớn. Vì sao thành lớn? Vì có 16 quốc gia lớn thì là 16, có tương ứng là 16 cái thủ đô lớn đó. Nhi Vương Xá Thành tối đại. Nhưng mà cái Vương Xá Thành đó, thành Vương Xá đó là lớn nhất. Đó quý vị thấy không? Lớn hơn cả trong có nhiều nước, trong đó có 16 quốc gia dọc bên sông Hằng, 16 nước lớn. Thì nước Vương cái thành Vương Xá này là lớn nhất. À, cho nên quý vị thấy chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ biểu pháp là gì? Bộ kinh này lớn, bộ kinh này thù thắng hơn, cho nên được giảng tại cái nước trung tâm. Giống như sự kiện gì, ví dụ như bây giờ nói hình như gì Apple đúng không? Nó ra cái sự kiện ra gì? Ra iPhone, iPhone bao nhiêu? Hình 10, 14. 14 và iPhone mới nhất thì sự kiện ra mắt iPhone nó sẽ xuất hiện ở đâu? Thì Trang nghĩ là chắc nó thì Trang không theo dõi nhưng mà thì Trang đoán chắc nó ra tại Mỹ. Tại sao? Nước Mỹ là nước phát triển nhất thì đó thì người ta phải làm tại Mỹ, sự kiện nó phải được tổ chức tại Mỹ, sao không tổ chức tại Việt Nam? Tại Việt Nam mình nghèo quá không mua được bao nhiêu, đúng không? Phải người ta phải nên như vậy, cho nên như vậy sự kiện Kinh Vô Lượng Thọ phải tổ chức giảng tại nước lớn, tại thành lớn là thành Vương Xá đó, như vậy đó chứ ai tổ chức đâu có hóc bò tó nào, đúng không? Không có. Chúng ta phải hiểu như thế, cho nên đó là biểu pháp. Cố tại thử thành thiết kinh, cho nên ở tại thiết cái bộ kinh này thiết ở thiết kinh ở thành này, thành đó, ở thành đó tức là thành Vương Xá. Dĩ biểu thử kinh chi tối thắng, để mà biểu thị hay là biểu pháp á, kinh này là tối thắng. Đó, kinh này là tối thắng, quý vị hiểu biết rồi đúng không ạ? Cho nên là hay là biểu thị sự tối thắng của kinh này. Chữ chi này có hai cách dịch. Đó, chữ chi này, dịch là cũng được, hoặc là dịch là ý nghĩa cái giống tối thắng là sự tối thắng của kinh này cũng được. Nghĩa nào dịch cũng được. Như vậy trong luận Pháp Hoa ghi như thành Vương Xá thù thắng hơn tất cả thành xá khác, nên hiển bày pháp môn này là nghĩa thù thắng nhất. Nước Ngũ Thiên Trúc có 16 thành lớn, nhưng thành Vương Xá là lớn nhất, cho nên thiết kinh ở nơi thành ấy để biểu thị sự tối thắng của kinh này. Đó, cho nên kinh Vô Lượng Thọ chúng ta học. Đó, bên này quý vị nói tại sao kinh Vô Lượng Thọ tối thắng? Người ta nói bên này tôi nói ngày tại vì sao giảng ở cái thành to, thành lớn, thành lớn nhất của Ấn Độ thời đó, cho nên chắc chắn kinh này phải tuyệt vời, phải đem kinh lớn giảng tại nơi lớn nó tương xứng. Cho nên quý vị thấy hay không đó, mình học càng sâu đó, lần trước mình không học vậy đúng không, lần này chúng ta học mở rộng ra chúng ta thấy sâu rộng hơn. Kinh có một chữ thôi, Vương Xá Thành thôi, đâu phải mỗi cái nơi nơi nào phải kể ra đó, cho nên là quan trọng vô cùng, từng chữ từng câu đều là vô lượng nghĩa. Tiếp theo, Hậu Đại Bảo Tích Kinh Luận Văn, tức là một cái bộ kinh khác, một cái bộ luận khác, Đại Bảo Tích Kinh Luận. Trong đó nói, văn, vấn, vân, tức là hỏi rằng, hà cố thử pháp duy vương xá thành thiết, phi dư thành khoát. Có nghĩa là vì sao, hà cố là vì sao, vì sao cái pháp môn này, thử pháp được pháp này đó chỉ có nói tại thành Vương Xá thôi mà không phải là ở thành lớn khác. Chữ khoát hay này khuếch đó, chữ này nè, khoát hay khuếch, cái âm cái khoát hay khuếch cũng được, có nghĩa là quảng đại tức là rộng lớn đó. Có nghĩa là tại sao đưa ra câu hỏi ở trong cái bộ luận này, đưa ra câu hỏi tại sao cái pháp môn này chỉ giảng nó tại thành Vương Xá thôi mà không nó không có thành khác lớn khác. Đáp viết tức là đáp rằng, trong đó đưa ra cái trả lời, thích thử pháp môn pháp vương trụ xứ cố, giải thích ra bởi pháp môn này là nơi trụ của đấng pháp vương. Đấng pháp vương tức là Đức Phật, Phật là pháp vương, tức là Phật là trụ trong pháp môn này, đây là có điều quan trọng. Tức là pháp môn này, pháp môn quan trọng của Đấng Pháp Vương, Đức Phật. Dụ như Vương Xá, tức là ví dụ như cái thành Vương Xá, ví như cái thành Vương Xá, thì Vương Xá là Vương Xá Thành đó. Vương Sở Chỉ Trụ, tức là nơi nơi trụ của là nơi trụ của gì, nơi trụ chỉ có vua mà trụ thôi, vua, chứ vương là vua, là chỉ có vua mới mới trụ ra đây thôi, mới được trụ ở thôi. Cái sở là cấu trúc bị động, tức là chỉ có vua mới ở được thôi, chứ không phải người khác ở được. Thành Vương Xá lớn quá mà, giống như thủ đô thì tổng thống ở đó đúng không, đó vậy đó, thủ đô của đất nước lớn, tổng thống hoặc là chủ tịch nước rồi đó, sẽ ở đó để mà cai quản đất nước. Cố danh Vương Xá cho nên mới gọi là Vương Xá. Vương Xá là cái chữ xá là cái nơi ở đó, nên cho nên cái nơi ở của vua gọi là Vương Xá. Quý vị hiểu mà tại sao nói là Vương Xá, tại vì thật ra là nơi ở của vua gọi là Vương Xá, còn ký túc xá là nơi sinh viên ở, cho nên là gọi là sinh viên xá. À, nơi người bệnh ở là gọi là bệnh xá đó, quý vị hiểu đó. Còn cái nơi mà tạm, cái trạm y tế xã đó là trạm xá, trạm thôi, không phải là nơi lớn. Thì chúng ta hiểu chữ xá là cái ở thôi, nơi ở thôi, cho nên vương xá là nơi ở của vua thôi. Thử pháp môn diệt phục như vậy, như thị, tức là pháp môn này cũng lại như thế, tức là pháp môn tịnh độ chúng ta, pháp môn này Phật. Pháp vương trụ sử xứ, tức là cái chỗ trụ là cái nơi trụ của đấng pháp vương, pháp vương là Phật á. Thích thành thử nghĩa cố, là giải thích nghĩa này của thành. Thiết trụ vương xá thành, nên nói là trụ vương xá thành, tức là ở thành vương xá. Vì hiểu đúng không? Đấy, đó là tại sao giải thích là ý tại sao là thành vương xá. Thì thành vương xá đây ý nói là có nhiều ý nghĩa, nhưng mà chúng ta hiểu ra ý nghĩa thứ nhất là gì? Chứ vương xá cái là nơi ở của vua, nên mới gọi là thành vương xá. Đó. Rồi cái vương xá mà cái nơi đó là lớn, cho nên Đức Phật biểu thị là Đức Phật giảng tại nơi lớn, nơi tốt đẹp rồi, tất nhiên phải chọn nơi to lớn tốt đẹp mà giảng. Rồi gì nữa, ý nghĩa là đấng pháp vương, tức là Phật là đấng pháp vương, ngài trụ một pháp môn đặc biệt, pháp môn quan trọng, cho nên ngài mới giảng bộ kinh này, tức là bộ kinh này quan trọng. Tiếp tục như vậy là Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa. Thêm nữa, trong Đại Bảo Tích kinh luận nói, hỏi rằng cớ sao pháp này chỉ thiết ở thành Vương Xá mà không phải ở thành lớn khác? Đáp rằng giải thích, bởi pháp môn này là nơi trụ của đấng pháp vương, ví dụ như thành vương xá chỉ có vua mới được ở nên gọi là vương xá. Pháp môn này cũng là như thế, là nơi trụ của đấng pháp vương, bởi giải thích nghĩa này của thành nên nên nói ở thành vương xá. Tại sao? Thật ra mình nói tóm lại là gì, thật ra Phật đâu phải ở mỗi thành vương xá, Phật ở nhiều nơi mà, Phật ở nơi này, Phật ở nơi kia, nhưng mà Phật giảng là cả Nam Thiện Bộ Châu, hoặc là nó Nam Diêm Phù Đề, hay là nói cả thế giới Ta Bà, mà sao sao mình chỉ nói thành vương xá, thì để nói với phù hợp với cảnh giới của người, và ở nơi đó là nơi Ấn Độ phù hợp, là nói là cái thành lớn vân 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 như thế. Phật giảng ở đó ý nghĩa bởi biểu pháp là nơi thành lớn, pháp môn quan trọng, pháp môn tuyệt vời, pháp môn thù thắng, và đó là nơi Phật trụ của đấng pháp vương trụ, ý nghĩa là thế. Chứ thật ra nói thôi tôi trụ ở tại thế giới Ta Bà giả kinh cho rồi đúng không, mà Đức Phật đâu có trụ đâu, ngài là lai vô khả lai, xứ vô khả xứ, mà không đến không đi, mà phi quá hiện bị lai, mà không sanh không diệt, có đến có đi đâu. Cho nên Phật làm gì có chỗ trụ, nhưng mà đây mượn cái gọi là tục đế để mà hiển lý, thác sự hiển lý đó, cho nên đó cũng là mượn sự để hiển lý mà thôi, chứ nói kiểu đó nào nói như thế làm sao không được đúng không. Phật đâu có trụ đâu, Phật khắp mười phương không đến không đi, ngài ở trong thường tịch quang mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái nghĩa kỳ xà quật. Sơn là núi, kỳ xà quật chữ sơn là núi nha. À. Thị vương xá thành ngoại ngũ sơn chi nhất, tức là một trong năm cái núi ở ngoài của thành vương xá, tức là ở ngoài thành vương xá có năm ngọn núi, năm cái hòn núi, năm cái núi, nhưng mà đây là một trong năm núi đó. Tịnh ảnh sớ viết, tức là Tịnh ảnh sớ là một bộ chú giải, thì trong đó nói trong đó ghi kỳ xà sơn, tức là kỳ xà quật á, mà mới nói kỳ xà sơn thôi, sơn núi kỳ xà đó, à, núi kỳ xà quật đó. Thử phiên danh linh thiếu sơn, linh thiếu sơn giả. Ở đây phiên dịch đó gọi là linh thú, linh thú á, chữ ưu, thú đúng không ạ, hơi khó đọc nha, cái này người miền Bắc đọc chuẩn hơn người miền Nam. Linh thú sơn, núi linh thú. Đấy, chúng ta hay nói núi linh thú đấy. Ở Đức thì có chùa gọi là chùa linh linh thú luôn, là chùa linh thú là lấy theo tên núi này. Đấy, chùa linh thú là nghe nói là tại Berlin. Ở Berlin mà thầy chàng không biết, thầy chàng cũng chưa tới đó. Đó là núi, có chùa như thế. Như vậy là chúng ta ai mà đồng tu Berlin nói đến này nhớ kinh Vương Thọ đúng không, chúng ta liên hệ được chùa linh thú, tức là lấy mượn núi này. Dịch còn dịch nghĩa là dịch là tên là linh thú. Thử sơn đa hữu linh tiên cư trụ, cố danh vì linh. Ở đây giải thích tại sao có cái chữ là linh. Linh là gì, vì gì ở núi này, thử sơn là núi này, đa hữu thì có nhiều, người dịch là có nhiều, cái đó là dịch tầm bậy á. Không đúng ngữ pháp. Ngữ pháp Hán cổ thì chúng ta biết nếu mà chữ chữ hữu á là động từ rồi thì đứng trước động từ phải là phó từ, chữ đa không thể dịch là nhiều được. Phải là hữu đa thì mới có nhiều, còn đa hữu á, thì quý vị sẽ phải cho tra theo phó từ. Chữ đa phó từ thì nó có nghĩa là phần nhiều, phần lớn, thường, luôn luôn, rất lắm, vô cùng, vân vân. Thì ở đây cái nghĩa phù hợp nhất là thường, thường thường có nha. Như vậy đa hữu mình dịch là thường có. Linh tiên cư trụ, tức là có những bậc tiên rất là linh. Tiên linh tức là những người tu tiên á, những người tu đạo, rồi có những người thần tiên rồi vân vân á, thánh nhân á, cư trụ. Cố danh vi linh, cho nên nói cái núi đó là linh. Chúng ta linh trong chữ linh thiêng đó. Diệt hữu thiếu cư chỉ thử sơn, cố danh vi thiếu. Có nghĩa là cũng có cái thiếu, cái chữ thiếu này là gì biết không? Thiếu là con chim kênh kênh. Con chim kênh kênh á, có cái loại chim kênh kênh nó sống ở nơi đó, ở trên núi đó. Cư chỉ, cư chỉ là ở ở cái núi đó, tức là cái núi này có con chim nó ở, cho nên gọi là núi, là thứ thứ tức là tên con chim kênh kênh. Đáng lẽ phải dịch ra là núi kênh kênh mới đúng, nhưng mà nó kỳ quá, thôi dịch ra núi kênh kênh, con chim kênh, núi chim kênh kênh thì nó kỳ. Cho nên phải nói là thôi núi núi linh thú, linh thiếu, cho nên dễ quý vị hiểu luôn. Và ai qua Ấn Độ thì thấy cũng có hình tượng nó giống như cái con chim thú thiệt, con chim kênh kênh thiệt, quý vị đằng sau không chỉ có tả đó. Đó, đây là núi Kỳ Xà Quật là một trong năm núi ở ngoài thành Vương Xá, trong Tịnh Ảnh Sớ ghi núi Kỳ Xà Quật phương này, tức là nơi đây á, là phương này tức là mình nói nước này á, nước ta dịch thành núi linh thú. Núi này thường có linh tiên cư trụ nên gọi là linh. Giải thích chữ linh đó. Cũng có chim thiếu, tức là con chim kênh kênh á, sống ở trên núi đó nên gọi là thiếu. Quý vị hiểu không ạ? Linh thú là vậy đó. Hữu tức là thêm nữa, thử sơn đảnh hay đỉnh cũng được, chúng ta đảnh thì cho hay hơn, đảnh đỉnh. Tựa tự thứ đầu à, hữu danh thứ đầu sơn. Lại nữa, cái đỉnh của núi này à, giống như cái đầu của con chim thú, tức là đầu con chim kênh kênh, cho nên lại gọi là núi đầu chim kênh kênh ha, hay là chúng ta gọi là thiếu đầu sơn. Thiếu đầu tức là đầu con chim kênh kênh, mà nói cho con chim kênh kênh nó không có hay, cho nên là thôi dịch âm, cho nên âm Hán Việt nó vẫn hay này, chỗ đấy đọc ra giống như là một cái nói ra nó gọi là người ta nói là nó tạc móng heo ra thì nó không hay, thôi nói úp mà mở thôi, dùng âm cái đó thôi thì nó hay đó. Còn ai qua Ấn Độ đúng là thấy có thiền nhân nghe nói là nó giống thiệt, thiền nhân chưa qua Ấn Độ nhưng mà nghe nói là đúng là có người người ta nói là đúng là nó giống đầu con chim thú, và coi trên video mà những người đi qua quay á thì cũng thấy đúng là nó có đầu con chim kênh kênh, cho nên mới gọi là núi đầu con chim kênh kênh, tức là núi thứ đầu đó, đầu con chim kênh, đầu con chim thú đó. Thì quý vị hiểu được không rồi đúng không ạ? À? Cái này này không khó gì, lại tả về ngọn núi đó thôi. Tây Vật Ký Chí Thử Sơn viết à, Tây Vật Ký tức là đại đường Tây Vật Ký của ngài Huyền Trang, tức là nhật ký trong cái chuyến đi từ Trung Quốc đến Ấn Độ và đi trở về của ngài Huyền Trang, ngài ghi hết lại trong quyển đó gọi là đại đường Tây Vật Ký của ngài Huyền Trang. Thì trong đó ghi chữ chí này là ghi đó, chữ thần minh ký chí á, thần minh ký thức á, ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thì chữ chí đó với chữ chí này cùng một chí này là ghi chép à, quý vị thấy đây đây là đơn giản á, là như thế. Thì ghi chép thế nào? Bắc Sơn chi dương, dương là mặt trời, còn có nhiều nghĩa, chữ dương nè mặt trời rồi nghĩa hướng nữa, nhưng mà Bắc Sơn là phương phương bắc của núi rồi à, mặt trời thì nằm ở hướng bắc của núi này. Đúng rồi. Cô tiêu đặc khởi, chữ cô tiêu là chỉ cho ngọn cây à, cao chót vót à, đặc khởi thì có nghĩa là nổi lên, cái cao ngút cao ngất, cho nên chữ này bốn chữ này giống như thành ngữ vậy đó. Cô tiêu đọc khởi mình dịch là, nếu mình dịch nghĩa là đỉnh núi này cao chót vót, hay là cái núi này cao chót vót, chúng ta có thể hiểu như thế. Ký thê, chữ này đọc thê hay là tê cũng được, thiếu điểu à, chữ thê hay đi tê này à, có nghĩa là gì, có nghĩa là cái đậu dừng, tức là con chim thú đó, nó đậu. Chữ ký này âm là thì đang tra rất nhiều từ điển để kiểm tra coi chữ ký này là gì, thì có nghĩa phù hợp nhất là và à, có nghĩa là và con chim thú nó đậu, nó dừng nghỉ ở đây à, và được con chim thú nó đậu nó dừng nghỉ ở đây à. Hữu loại cao đài à, tức là có nghĩa là hữu loại cao đài ở đây á, tức là giống như là cái chữ loại á, chữ loại có nghĩa là tương tự, là giống như cái đài cao vậy đó, một giống như một cái đài cao, quý vị lên nó thấy cái đài cao lắm, cái núi này cao lắm. Rồi tiếp theo, không thí tương ánh à, không thí tương ánh tức là cái bầu mặt trời á, cái bầu trời á nó chiếu sáng với cái núi này, nó sáng chiếu lẫn nhau, có nghĩa là quý vị tới đó quý vị thấy cảm giác này, cái núi này á, cái ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì cái này nó phản ngay lại, nó chiếu là lẫn nhau, nên đây là tả vẻ đẹp cái hòn núi đó. Bộ kinh Vô Lượng Thọ này cũng đẹp như vậy đúng không ạ? À, tức là kinh Vô Lượng Thọ này cũng hay cũng đẹp, đang tả về vẻ đẹp của núi mà. Tiếp theo, nùng đạm phân sắc, nùng đạm đó, nùng nồng, đạm là nhạt đó, và thường hay có câu pháp vị thế vị na pháp vị nùng á, tức là gì, cái câu nói ra là thế vị sao động bằng pháp vị á, thì nùng nè, chữ nùng này là đậm đà đã, đậm đặc đó, cho nên là ý nó là màu sắc đậm nhạt khác nhau. Mình chia ra có nghĩa là nhờ ánh sáng mặt trời chiếu xuống cho nên quý vị thấy cái ánh sáng á, quý vị tưởng tượng ánh sáng cái núi, hòn núi có lúc thì chỗ này nó đậm, chỗ này nó nhạt đó, giống như một nó chứ không phải một màu, do chỗ cao chỗ thấp gì đó, cho nên nó tạo ra cái hình ảnh rất là đẹp đó. Quý vị thấy tưởng tượng đi, vô một khu rừng mà nếu mà màu sắc chỗ này nó óng ánh, chỗ kia nó nhạt nhạt hơn, nó là lạc, nó có một cảm giác gì đó rất là linh thiêng. Thì hòn núi này đặc biệt như vậy thì do gì, từ trường Đức Phật giảng kinh thuyết pháp ở đây, đặc biệt bộ kinh Đường Thọ giảng tại đây cho nên được như vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục. Như Lai ngự thế, tức là Đức Phật ngự ở đời á, tức là mình nói là Đức Phật sống ở đời á, nói vậy cho đơn giản. Tiếp theo là Thùy ngũ thập niên, chữ thùy này là phó, có nghĩa là gần 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 50 năm, tức là ngày Đức Phật thuyết pháp là 49 năm á, nhưng mà đây là nói là gần 50 năm. Đa cư thử sơn à, chữ đa này cũng không phải là nhiều, tại vì nó đứng trước một động từ cư thì nó là phó từ, thì dịch nghĩa là thường, thường ở núi này à, thường ở núi này, tức Đức Phật ở thành Vương Xá nhiều và ở thành ở cái núi Kỳ Xà Quật này nhiều nhất. Quảng thiết diệu pháp, rộng thiết pháp vi diệu đó, pháp vi diệu tức là diệu pháp, chúng ta cũng tự hiểu rồi. Đây là nói ý nói thành Vương Xá và núi Kỳ Xà Quật này rất là quan trọng chứ không phải bình thường đâu. Tại sao kinh Vô Lượng Thọ thì giảng tại đây, cho nên ở đây thêm nữa, núi này giống đầu con chim thước nên gọi là núi thú đầu. Trong Tây Vật Ký ghi chép về núi này rằng mặt trời ở hướng bắc núi này, đỉnh núi cao vút và chim thú đậu, thêm nữa tương tự đài cao, bầu trời chiếu sáng lẫn nhau, màu sắc đậm nhạt khác nhau. Đức Như Lai ngự thế gian gần 50 năm, thường ở núi này, rộng thuyết diệu pháp. Đây là lời của ngài Đại sư Huyền Trang ghi trong Đại Đường Tây Vực Ký, đã quý vị thấy không, ngài Hoằng Niệm Tổ phải đọc hết bất bao nhiêu tác phẩm ngài mới ghi ra được như vậy, chứ không là đơn giản làm sao cái ghi ra như thế được, đúng không? Cho nên là nếu mà mình hiểu được những cái lý này, chứng tỏ mình tin tưởng ngài Hoằng Niệm Tổ ngài có thể làm được như vậy, ngài đâu phải bình thường. Có người nói với hòa thượng ngài Hoằng Niệm Tổ chính là Quán Thế Âm Bồ Tát Thái Lai đó, ngài đại từ đại bi tầm thành cứu khổ cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát giúp chúng ta đó, chúng ta tin tưởng đi. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là gì, này Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, những kẻ hay thấy ông đừng hến tưởng đến ông vân 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 vân, cùng khen người ông, những người đó đều được vân vân nhiều lợi ích đúng không ạ? Thì đó, chúng ta mà cùng học với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, bộ chú giải này, nếu như chúng ta có duyên ngài Quán Âm rồi đúng không, chúng ta sẽ có duyên ngài Quán Âm để mình học hiểu dễ dàng. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Trí độ luận viết, tức là trong luận Đại Trí Độ trong đó ghi: Xà sơn ư ngũ sơn trung tối thắng cố, tức là núi Kỳ Xà Quật, bây giờ chỉ nói xà sơn thôi, bỏ mất hai chữ kỳ xà quật mà kỳ ba chữ, bây giờ nói xà thôi, xà sơn thôi. Rồi xà sơn tức là núi Kỳ Xà Quật, là cái tối tháng nhất là trong cái năm loại núi, trong năm ngọn núi. Cố là nguyên nhân à, nguyên nhân mà cái núi này là vượt hơn năm, tức là thù thắng hơn á, năm cái ngọn núi kia, hơn những năm ngọn núi kia thì sao. Trong thành Vương Xá, ở ngoài thành Vương Xá có năm ngọn núi thì con đưa ra năm cái lý do, ở đây đưa ra mấy lý do. Nhất thử sơn tinh xá, cận thành nhi nan thướng à, có nghĩa là gì, điều thứ nhất cái núi, núi này tinh xá ở núi này, tức là nơi Đức Phật và chúng tăng Đó. Chư tăng ở trên núi này gọi là tinh xá. Tinh xá là nơi người tu hành tinh tấn, thì lập ở trên này, thường ở trên núi này, cận thành tức là gần thành, nhi nan thướng tức là nhưng mà khó đi lên. Chữ này đọc âm thướng nha, không đọc âm thượng nha. Âm thượng là nó là phương vị từ rồi, ở trên rồi đó. Còn đây là phải nan thướng là khó lên, khó đi lên á, là động từ cho nên là thướng. Thôi mình đọc phải âm cho đúng nha, nhiều người không biết cái âm chữ Hán là động cái nào cũng thượng hết á, phải âm khác thướng. Như trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 10 ấy vậy, thướng thướng cho tức là dâng hoa lên cho Phật á, phải thướng chứ không phải là thượng được. Thượng là đâu có đúng đâu, cho nên là không có đúng từ loại, là do không học ngữ pháp Hán cổ á, nên không hiểu dùng từ sai. Thì Thiền Trang có nói là lần trước Thiền Trang cũng không để ý, Thiền Trang khi mà bản in đầu tiên á, nó cũng xài à, tại vì người ta dịch như vậy mình thấy cái chữ đúng quen quá mà đọc thượng Phật dĩ à, dĩ hoa cái thượng Phật dĩ, thật ra không phải, đem hoa thướng dĩ hoa cái thướng Phật dĩ, tức là đem hoa dâng lên, chữ thướng là dâng lên, dâng cúng lên cho Phật rồi đó. Thì quý vị thấy phẩm thứ 10 á, giai nguyện tác Phật á, quý vị điều chỉnh á, ai mà có bút đen đen á, trong cái bản kinh đó quý vị lấy dấu bút mực á, chấm rồi dấu sắc lên cho nó đọc thướng, đọc trong thướng trong chỗ đó đó cho đúng nha, phẩm thứ 10 kinh Vô Lượng Thọ đó. Chứ không mà người ta đọc thượng hết là sai, lấy bút bút cái gì bút xóa tẩy cái dấu chạm dấu nặng đi là đọc thướng nha. Bản in in sắp tới in đã sửa rồi thì chắc là in đúng, còn cái bản in trước đó mình cũng chủ quan không có để ý kỹ sao giờ nên là người ta thấy bao nhiêu người dịch như vậy mình cũng cứ để như vậy tưởng đúng rồi, ai ngờ sai, cho nên là không phải số đông là đúng đâu. À, nên nhớ không phải là số đông mà đúng đâu, mà phải cái gì mình phải hiểu biết và học từng chữ từng cho câu, còn đưa cho người ta người nào đó như tiến sĩ hay là gì chăng nữa vô người ta có biết nghĩa đâu, người ta đâu biết đâu, người ta thấy cái âm đó quen quen người ta làm cho xong vân, hoặc là cái người mà không có trình độ sâu về Hán cổ đâu có phân biệt được âm chữ đâu, chữ đó nó đứng chỗ đó nó là phó từ hay là tính từ hay danh từ hay động từ hay là phương vị từ vân vân đó, từ loại nào thì âm nào đối với những chữ nhiều âm. Và từ đó một từ nhưng nó nhiều từ loại thì mình coi phải chỗ nào đó âm nào nó cái nghĩa nào phù hợp thì mình phải lấy theo từ loại nào được đưa vào nó mới chính xác. Còn không dịch cho đoán mò cái kiểu mà mấy người đó dịch là dịch mới thôi, dịch cho đoán món đoán mò thôi là giải thay ý nghĩa của Như Lai là có khả năng rất nhiều. Bởi vì sao mình hiểu như mình đoán như vậy. Chữ đa đó quý vị thấy này, chữ đa nãy giờ mình đâu có dịch nhiều đâu, dịch là thường đó, mà người ta cứ dịch đa là nhiều đó. Cứ thấy đa là nhiều vậy chứ mấy nghĩa kia dục hết à đó, cho nên là nguy hiểm lắm, phải học cho tới nơi tới chốn. Thì Trang nói hồi xưa thì con mới học thì Trang cũng không có thâm nhập sâu như vậy, cho nên thì Trang không biết, tưởng người ta dịch đúng rồi mình cũng cứ thế mà tin tưởng, nhưng mà dần dần mình cứ ủa sao kỳ vậy ta đó, dần dần mới nói ui xem này người này sai rồi, người kia sai rồi. À, cho nên có cái chú vị đó cũng giỏi lắm, vị trẻ đó nói chuyện với Thiền Trang á, trẻ hơn Thiền Trang cả một giáp, mà giỏi ơi là giỏi luôn, dịch Pali rồi dịch bao nhiêu đóng góp bao nhiêu sách đó, nó đánh giá những người nào dịch thế nào dịch thế nào. Ôi chú đó cũng giỏi, rất là giỏi, những nhân tài xuất chúng như vậy tuyệt vời, đúng là trẻ mà tuổi trẻ tài cao, thông mấy ngôn ngữ à, mà nổi tiếng luôn, rất là giỏi. Đó, gặp cho Thiền Trang đó, và cũng vào phiên dịch cho Thiền Trang, dịch phiên dịch cho Thiền Trang thì sửa chú ấy cũng phục, thì chú ấy nói là từng chữ mà thầy sửa con coi rất kỹ đó, là nếu mà không con không đồng ý con chắc chắn phải phản biện lại, nhưng mà thầy đồng ý chưa, Thiền Trang sửa chính xác mà chú ấy cũng phục. Mà chú ấy nói đó những cái bản như bản này bản kia của những người dịch giả rất nổi tiếng đó, chính chú ấy là vô là hiệu đính lại luôn á, góp ý cho người ta để đính chính lại. Quý vị biết không? Người ta có tài năng như thế. À, xin phép không được nói tên những người đó rất là nổi tiếng. À, thì mình không nói, nhưng mà thật sự là đó thì vào cũng vào phiên dịch cho Thiện Trang, Thiện Trang thấy ô người này khá đấy, nhưng mà có Hán cổ rõ ràng ở gì cũng có mấy chỗ không có được chuẩn xác, thì Thiện Trang sửa, Thiện Trang sửa và Thiện Trang phải giải thích trong đó. Tại sao như thế như thế? Tại vì nó nhiều ít lỗi thì mình đánh vô đó, mình ghi chi tiết luôn. Chỗ này phải là phó từ, vì sao? Đứng trước động từ nha. Đó thì có đó, trong đó cái chú đó cũng thì trong cái trao đổi chú đó học, chú đó cũng tiết lộ bí mật là con học học, học giỏi Hán cổ vì con học ngữ pháp Hán cổ từ cái quyển là của ông Phạm Tất Đắc. Thì chàng nói đúng rồi, thầy cũng học quyển đó là quyển dạy cộm vậy nè, mà ai mới vô học cũng sợ hết, quá dài, chia quá nhiều trường hợp, nhưng quyển đó mới đầy đủ và chính xác nhất. Còn những quyển khác thật ra mà nói chỉ học là phương tiện mở màn thôi, chứ còn vô sâu không tới. Thì cái quyển đó là gì à, em à, chú đó chú nói kìa, hán văn tất cả gần 500 trường hợp, mà một ngữ pháp có gần 500 trường hợp, còn nhiều hơn cả tiếng Anh. Tiếng Anh có 12 thì mấy cấu trúc mệnh đề if, mệnh đề when gì đó, mấy mệnh đề thôi, đâu có nhiều đâu à, thì có bao nhiêu đó thôi. Còn hán cổ gần 500 từ, 500 trường hợp, 400 mấy chục trường hợp trong quyển sách đó kể ra. Thì người ta nói thật ra thì nói như vậy nhiều, nhưng mà thật ra mình chỉ học mấy hư từ chính thôi, chừng có mấy hư từ chính, mỗi hư từ với chữ chi có 20 trường hợp, chữ giả có mười mấy trường hợp, vân vân. Cái học đó, rồi cái mấy chữ kia nó tương tự như tử si ra là xong, cái gì đâu học được. Cho nên chỉ cần mình nắm được như thiền trang đã chia sẻ mấy cái từ, từ nè à, chi nè, sở nè, giả giả nè, bốn chữ rồi đó, rồi phát ngữ tự nữa là từ phát khởi đó ban đầu nữa đó. Rồi quý vị học thêm đại từ, tính từ, danh từ, rồi quý vị mở rộng ra nó được mấy trăm trường hợp rồi, gần đủ rồi đó. Còn vài trường hợp nữa chứ mấy, là học nó thông thôi, gì đâu mà. Cho nên là nhất thông thì nhất thiết thông, thông một thì thông được tất cả, không khó. Nghe nói mới đầu nghe nói ôi chữ Hán cổ ngữ pháp tới gần 500 trường hợp, nghe nó choáng quá không muốn học. Thật ra có nhiều đâu, học thông có người chỉ thông á, người chỉ mình á mới thông nhanh được, còn mình tự mòi mò lâu lắm mà không trúng, không trúng tài liệu nữa, khó vô cùng. Cho nên ai đó có cái cơ hội học á, nên học nha. Thiền Trang nói thật sự á, Thiền Trang có vừa rồi cũng có một số người có tài gia ở xuất gia thỉnh Thiền Trang à, hãy dạy trên lớp lớp Zoom đi cho chữ Hán đi. Thì Trang nói nếu mà có người học thì Trang sẽ cũng sẽ cố gắng sau này thì sắp xếp một tuần một buổi, nhưng mà quý vị với điều kiện quý vị phải học hết những cái buổi trên mạng của Thiền Trang đi, rồi sau đó Thiền Trang cho quý vị học trực tiếp đó. Tức là bây giờ mình không mất thời gian nhiều, mình đưa ra cái vấn đề nào ví dụ như học Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, học một cái gì đó giao trước cái đoạn đó mọi người cùng dịch, rồi lên đó chúng ta cùng nhau trao đổi hỏi tại sao cái chữ này phải dịch như thế này đó, thì không hiểu chỗ nào thì nhân giảng cái đó. Cái nhiều người nói đại từ là gì thì nhắc nó ở bên kia thì nhân giảng rồi mà, nhưng mà người ta vẫn không hiểu đại từ đứng chỗ nào thì nhân nhắc lại cho giả chừng cái chi tiết chi tiết à, tính từ nó đứng chỗ nào trong câu vân vân, tại sao cái đó là tính từ vân vân đó, vân vân. Mình nói rõ ràng thì người ta sẽ thâm nhập hơn, nhưng yêu cầu là phải học trước những bộ kia, bài kia, chứ không mà quý vị mới trắng quý vị vô mà quý vị đòi học thì phí rồi, đúng không ạ? Mình phải tự học đấy chứ đó. Cho nên là những người mà không có học ngôn ngữ thì làm sao thông được, thì không thông thì thôi mình học để mình tú đấy. Đây là Thiền Trang nói những người nào có muốn thâm nhập đó, Thiền Trang vẫn khuyến khích thầy Thiện Luận ráng học đi, học làm sao thông để mà mở Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh số sau ra mà đọc thì thâm nhập mới đã, mới vô sâu được. Còn không mình học cái người ta dịch một đường, cái nghĩa một đường dịch ra nẻ làm sao được. Bây giờ kiếm đâu đâu nhiều người giỏi Hán cổ nữa quý vị, các bậc giỏi Hán cổ lần lần qua qua hết rồi, đâu còn ai đâu. Quý vị thấy nhìn cỡ Hòa Thượng Minh Thông không, cầm quyển kinh giảng luôn chữ Hán không à, Hòa Thượng Lễ Trang vậy cầm chữ Hán giảng không à. Bây giờ có mấy người tới thượng tọa, bây giờ hàng thượng tọa bây giờ mấy người mà cầm bản chữ bản kinh mà Hán cổ mà đọc mà giảng đâu có đâu, đọc mấy cái bản quen quen thuộc thuộc thôi, chứ đưa cái bản lạ vô như cỡ này cái thua nó trình độ gọi là gì, đọa lạc ngàn trượng, rớt xuống sâu ngàn trượng rồi, bây giờ hết người truyền. Cho nên rất cần những người tự học, rất cần những người phải nỗ lực hơn hồi xưa. Ngày xưa là có cái lớp ban rồi, người trước truyền người sau truyền, truyền có truyền thừa, bây giờ không có. Nhưng mà quý vị phát tâm thật sự, Phật Bồ Tát đưa kinh sách tới Giống như Hiền Trang hồi xưa phát tâm học cái tự nhiên tới đâu có người giới thiệu sách tới đó, có người tặng sách tới đó, biết sách tới đó, mua toàn sách quý không. Hiền Trang mua mấy chục loại sách học về Hán cổ, à, ngữ pháp có quyển nào mua hết lôi hết về coi. Tại vì sao? Hiền Trang nói không thông ngữ pháp Hán cổ không thể nào học được, không thể nào phiên dịch được, cho nên mua hết quyển này quyển kia, đọc qua có quyển, đọc qua cái ui quyển này biết không đủ, cái còn mua đọc cái khác, đọc tiếp, đọc đọc hoài lựa ra mấy chục bộ loại gì đó, cuối cùng mới chọn ra được khoảng ba quyển là ổn nhất và bám theo ba quyển đó học. Đó, đại học mấy quyển nói đầu mười phương tiện thấy nó vẫn sai. Đó, sao hả? Học vô mấy quyển sâu hơn. Cho nên nếu ai mới học á, quý vị tìm những tác phẩm của ngài Nguyễn Khuê á, học là chính xác cho những người mới. Rồi vô sâu hơn quý vị có thể kiếm của ngài, rồi mới học cũng có thể kiếm của ngài Thích Giả Năng á, Hòa thượng Thích Giả Năng cũng được đó. Rồi sau này quý vị vô được của ngài Phạm Tất Đắc á, đó ba bộ đó là rồi, ba của người Giải Đắc Giả đó là trùm về Hán cổ, giỏi về Hán cổ đó. Còn những cái tác phẩm giả khác thì đang nói thật sự mà nói cũng tạm tạm thôi, không có sâu lắm đó, không có sâu lắm thì cũng giúp mình đi được đoạn thôi, không có phải đi được con đường cứu cánh. Anh Thiện Trang nói nó đó là lời chia sẻ chân tình cho những người ham học. Còn bây giờ Thiện Trang tương đối thông rồi, Hán cổ cũng khá khá rồi. À, Thiện Trang có thể chia sẻ lại để sau này, hy vọng là sau đến cuối năm Thiện Trang ổn định là Thiện Trang sẽ mở nó thông báo để coi bao nhiêu người học. Mở lớp Zoom trực tiếp một tuần buổi thôi. Quý vị học được hết rồi đem lên tuần đó giao bài trước, quý vị dịch đi. Rồi Thiện Trang lên đó, ra từng câu từng chữ nói tại sao như vậy, ai không hiểu chỗ nào trả lời luôn trên Zoom đó, mình sẽ làm như vậy thì sẽ giỏi đó. Mình có thể lấy một bộ nào đó, ví dụ như lấy bộ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán chẳng hạn, một cái bộ bộ luận đó ngắn thôi, một trăm một ngàn hơn một, một một ngàn chữ thôi, không có nhiều lắm đấy. Hoặc là lấy một đoạn trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, những cái đoạn đó đó đưa ra giảng đưa cho mọi người dịch dịch trước đi, rồi lên bắt đầu họ từng chữ Thiện Trang chia sẻ tại sao chữ này, ngữ pháp như thế nào, dịch như thế nào thì mình thông. Vì như vậy rồi, từ từ quý vị vô kinh điển quý vị tự học, không cần Thiện Trang quý vị cũng giỏi nữa, không cần Thiện Trang quý vị cũng vượt xa nữa. Lúc đó quý vị có cái gì thanh xúc ư lam nghi thắng, ư lam tức là màu xanh, nó xuất phát từ màu lam nhưng mà nó có vượt hơn cả màu lam. Quý vị xuất phát từ Thiện Trang nhưng mà quý vị đi xa hơn Thiện Trang. Vì sao? Vì quý vị rảnh, quý vị có thời gian, quý vị dùng thời gian công dụng công hơn Thiện Trang. Còn Thiện Trang bận quá, bây giờ tiếp độ chúng sanh nhiều quá, việc nhiều quá rồi, thì quý vị, Thiện Trang bị tuột hậu rồi đúng không? Cho nên quý vị cố gắng tiến lên, tiến lên. Những người thật ra những người cư sĩ tại gia rảnh rỗi không đi làm thế này kia hoặc làm ít á, thì quý vị học vân vân, quý vị thâm nhập được vô rồi quý vị đã lắm. Quý vị kho tàng mở ra thì kinh điển tuôn qua trào ra, quý vị thấy Thiện Trang học cũng đâu có mất bao nhiêu năm rồi, bây giờ dở này phần đọc cái này đâu có chướng ngại đâu, đâu có khó nữa đâu. Quý vị thấy phần này nè, Hán cổ không đó, bây giờ mấy người quý vị đưa qua những nhóm khác này, Tịnh Không Pháp Ngữ rồi mấy người nhóm kia kia, mấy ai dám dịch từng chữ, giảng ra từng chữ rõ từng chữ, từng nghĩa những chữ như vậy, không dám. Vì Hán cổ mà sợ lắm, dịch âm còn dịch không, nhiều người dịch còn không đúng mà làm sao dám đó, có một cái chữ âm đó mà không biết ông đó làm gì nữa đó. Này thì cho nên là mình phải cố gắng, gì cũng vậy thôi, có công mài sắt có ngày nên kim, đúng không? Mà người Việt Nam mình hay nói vậy, có công mài sắt thì có ngày nên kim, mình là gian nan bao năm thì có ngày đắc đạo. À, mình muốn đắc đạo thì sao? Phương tiện ngôn ngữ cũng là một phương tiện quan trọng. Mình học chuyển ngữ của người ta, chuyển ngữ người ta sai, người ta giảng, dịch theo hướng khác. Mình học bao nhiêu năm nó sẽ có chướng ngại, khó thông. Còn nếu như quý vị buông hết xuống, tu theo sự, một ngày cứ một câu Phật hiệu niệm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, không nghĩ gì hết, không nhớ gì hết, buông hết. Quý vị cũng vô, nhưng mất thời gian lâu. Còn nếu như chúng ta đi con đường pháp huệ song tu đó, tức là pháp, chúng ta học pháp nè, tu huệ rồi gì niệm Phật nữa, xong tu như thế thì chúng ta sẽ đi rất nhanh. Hòa thượng nói như bài trước thì anh đã dẫn rồi đúng không ạ? Hòa thượng nói người không biết hiểu lý thì họ tu trên sự họ tu rất lâu rất mệt, còn nếu người hiểu được tu trên căn bản, trên gốc rễ thì rất nhanh khi nhập cảnh giới 3 năm, 5 năm hoặc là 10 năm thành công. Thành công rồi thì khỏe vô cùng, đời con mình sẽ khỏe. Quý vị nắm chắc được cái gì? Công phu thành phiến rồi, vì sao? Quý vị buông được thế gian rồi, quý vị đâu có sợ nữa đâu. Quý vị ra độ sanh cũng không sao. Vì sao? Chúng sanh nó nói gì thì mình nói theo như thế, nhưng mà hết nói là thôi, về mình sống trong cảnh giới của mình, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đâu quan trọng đâu. Còn người ta ở trong phiền não, người ta nói nghe chuyện gì đó thế gian nói hoặc ai nói gì đó, về ngủ không được, ăn không ngon, nhớ năm này qua tháng nọ, đó là buông không xuống. Cho nên vẫn là không buông nổi. Vì buông sao không nổi? Vì không tâm, không thường đế trụ, không đủ trụ ở trong gì, độ thế chi đạo, tức là đạo xuất thế, đạo ra khỏi sanh tử luân hồi. Đạo đâu? Trong kinh nắm hết lời pháp để buông ra được. Còn không nắm được lời pháp mình buông không nổi, thật sự như vậy. Nhiều người buông không nổi vậy, vẫn thấy con mình là thật, chồng mình là thật, nhà mình thật, cái gì cũng thật hết trơn. Thật ra nó giả phương tiện thôi, rồi không có chấp trước. Và thượng nói là gì? Có cũng được, không có cũng được, có thì tôi xài đó. Như thiện trang có hay nói cái, nhiều khi đồng tu quá khổ hạnh cũng không tốt. Vì sao? Mình quá khổ hạnh mất thời gian. Vì sao? Ví dụ như quý vị đi cái công tác, bây giờ quý vị muốn đi cho nhanh, đi từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nói thôi đi máy bay tốn tiền lắm, mất 5 triệu đồng, bay ra bao vô mất 10 triệu à, hoặc là mà bao nhiêu đó 10 triệu thôi, không tôi đi xe đò đi, mà đi xe đò mất mấy ngày, quý vị mất mấy ngày mất công phu đúng không? Quý vị đi xe đò, đi xe khách đó, từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh mất 2 ngày 2 đêm, như vậy đi ra đi vô 4 ngày 4 đêm mệt, mất công phu trên xe khách. Vậy sao quý vị không bắt một chuyến máy bay bay có 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bay có 1 tiếng đồng hồ tới đi, quý vị có thảnh thơi để có thời gian tu hành. Cho nên không phải khổ hạnh là tốt đâu, mình phải sống trung đạo, xài mình cũng không có lãng phí phước đó. Giống như cái nào càng đáng xài thì hãy xài, cái nào không đáng thì thôi, cái nào đáng tiết kiệm nào đúng đó. Cho nên đôi khi vậy, giống như cái máy tính chẳng hạn, quý vị tiết kiệm xài cái máy quá cổ, nó chạy chậm như rùa vậy đó, vô cái coi pháp coi cũng không được nữa, nó chậm nó, quý vị không biết xài cái máy nhanh, nó kích một cái nó chạy à, hoặc là mạng internet như vậy. Mình xài cái gói có 165 ngàn của gì đó, cho nên là nó chạy chậm, nó rùa bò, nó có 30 25 megabit trên giây à. Megabit là 1 bit bằng 1 byte á, 1 byte, 1 byte thì bằng 8 bit, cho nên phải chia 8 nữa, 24 chia 8 thì được là 8 3 24 mà. Như vậy là có 8 megabit trên giây à. Cái tốc độ nó quá chậm, cho nên mở cái tivi nhà ông chồng ở trong mở tivi, quý vị ngoài coi thiện trang giảng pháp, coi nó giật nó đứng luôn, vì cái tivi nó hút mạnh hơn. Cái máy tính mình yếu, máy tính mình cùi nữa, nó yếu quá này, rút không bằng tivi nên nó hết rồi. Cái tivi kia nó rút hết 20 megabit trên giây rồi, còn có 4 megabit trên dây dành trong cái điện thoại mình, làm sao với máy tính mình, nên nó giật giật thôi đó. Đó tiết kiệm không đáng, trong khi đó mình bỏ thêm ba bốn mấy mấy ngàn à, mấy chục ngàn nữa, mình mua cái, mình thuê cái gói, mình xài cái gói 200 mấy á, tốc độ nó lên là 70 megabit trên dây thôi là ngon rồi, tốc độ mình chạy phà phà, nó tiết kiệm gì cái đó. Cho nên phải biết nha, cái nào đáng là tiết kiệm đáng. Người không nên, trong khi đó ăn uống xài, người Việt Nam thì nhậu dữ lắm, tiền ăn nhậu một cái bàn tiệc tốn bao nhiêu cũng tốn, không có tiết kiệm đó. Cái đáng tiết kiệm thì không tiết kiệm, cái không đáng thì lại tiết kiệm. Cho nên ở đời trung đạo là vậy. Thiền Trang đó, Thiền Trang quan niệm của Thiền Trang hồi xưa giờ cũng vậy, nên giống như hồi xưa Thiền Trang đi làm đi dạy á, Thiền Trang mua cái máy tính, Thiền Trang chọn cái máy tính mạnh thật mạnh làm, thì Thiện Trang xài được, quý vị biết không, cả cái thời đi đi dạy của Thiện Trang không đổi máy tính nữa. Vì sao? Bao nhiêu năm cái máy tính Thiện Trang nó vẫn hoạt động được, nó không bị lạc hậu, nó vẫn được mà. Hồi đó mình ráp cái máy tính nó tới chục triệu là nó ngon lắm rồi, nên nó đâu có lạc hậu đâu. Còn giáo viên trong trường tiết kiệm tiền mua máy tính rẻ thôi, 6 triệu bạc à, rồi 7 triệu, rồi mấy năm sau cái nó chạy chậm quá thì sao, nó lạc hậu, nó không, nó cập nhật phần mềm mới ra đó, nó lạc hậu cái rồi bỏ mua thêm cái mới, rồi bỏ mua cái mới nữa, mua 3 lần 21 triệu chẳng bằng Thiện Trang mua có 1 lần 10 triệu Thiện Trang chạy bằng ba cái máy người ta. Cho nên đó đó là công nghệ đó quý vị, thật sự phải có trí tuệ. Quý vị thử coi, máy tính nó cái gì nó mau lỗi thời lắm, nó lên một cái nâng cấp lên là cái là cái đời cũ mà nó cũ quá là nó không hoạt động được, đúng không ạ? Phần mềm bây giờ nó nâng cấp nhanh lắm, cho nên là đó là mình phải có những cái trí huệ để mình sống ở thế gian, để mình đỡ mà làm sao ổn định với một cái dàn máy không không bị đổi là mình đã ổn định rồi, đúng không? Nhà cửa không thường xuyên chuyển là ổn định rồi. Cái này thì đang khổ lắm, thì đang khổ lắm, cái suốt ngày hồi xưa khổ ghê, mình cứ đi cái này này đi này kia sợ lắm, không muốn đi, đi một cái là mất ổn định rồi, nào sắp xếp lại, sắp xếp đồ đạc, sắp xếp này kia. Ôi mà hồi xưa không có giảng pháp thì đi xách mỗi cái vali lên là đi thôi, không có gì hết, cái ba lô lên trên cái mấy bộ đồ là đi khỏe. Giờ giảng pháp nào phải xách máy tính, xách đồ đạc, ôi nhiều lắm, ngán đi, nên mỗi lần đi sợ lắm, không muốn đi. Nên ai thỉnh là cái, nhưng mà hồi xưa không có duyên, cho nên mà thời xưa mà có duyên á, biết vậy mua một cái máy MacBook á, cái MacBook bây giờ nó mới, nó mạnh lắm, vô cùng mạnh, nó mạnh hơn cái máy tính bình bàn nữa. Xách cái máy đó thêm, xách thêm một cái màn hình rồi mini nữa, là xem mấy cái thiết bị nhỏ nhỏ là đi đâu cũng giảng pháp được đó, thì không có khó. Nhưng mà đó mình không có duyên, hồi đó mình không, cái công nghệ nó mới, bây giờ nó mới phát triển tới đó, hồi trước nó không có. Hồi trước cái máy tính xách tay là livestream nó chịu không nổi, livestream nó yếu lắm, nó đứng máy luôn, nó không có chạy nổi. Bây giờ công nghệ mới của Mac, MacBook của Apple thì nó đáp ứng được, nó livestream tới 7 đường công nghệ, 7 đường 4K hay là 5 đường 8K được đó. Cho nên thời gian nó thay đổi, nói chung là đó phải có nhiều cái kiến thức mình phải cập nhật ở thế gian để cho phù việc công việc thôi. Đây là Thiện Trang nói sẵn nói như vậy để quý vị đừng có chấp trước trước quá. Còn nếu không á, quý vị qua Nam Triền đi, vô rừng nội tu cho rồi, tu theo Nam Triền chúng ta vào trong rừng thôi, khỏi điện thoại khỏi gì hết. À, giống như bữa không biết ai đã giới thiệu, không biết tại sao có một vị sư tu một cái tu viện tại tại đất nước cái gì Bhutan, gửi cho Thiện Trang một email và Thiện Trang chưa có kịp hồi âm nữa, gửi bằng tiếng Anh mời Thiện Trang qua bên đó. Họ kêu nếu Thiện Trang đồng ý thì họ mời qua đó để mà hướng dẫn cho họ để mà triển khai cái gì về công nghệ máy tính này nè. Tức là họ nói là vì họ biết họ thời gian họ biết Thiện Trang là ở Việt Nam á, nghe nói không biết là không biết ai mà sao họ biết, không biết là có thể áp dụng công nghệ vào cái quá trình giảng dạy rồi với thế này thế kia đó, thì họ muốn nói là cái ý của họ là muốn trao đổi để qua để mà truyền đạt lại cho bên họ. Đó, để mình dùng cái chỉ cho họ, chắc là vậy, chỉ cho họ công nghệ và giúp đỡ thêm máy móc gì cho họ đó, để mình truyền bá Phật pháp. Cho nên nó thời đại nào cũng có Phật Bồ Tát á, ra đời, quý vị thấy không? Hòa Thượng Tịnh Không ngài tiên phong luôn, công nghệ, dùng công nghệ để mà truyền bá Phật pháp, thời đại nào vậy không? Bồ Tát, Phật Bồ Tát luôn đi trước chúng sanh, đâu có ai đi bằng Hòa Thượng Tịnh Không đâu. Ngài dùng công nghệ truyền bá Phật pháp, truyền hình vệ tinh, truyền hình internet, vân vân, ngài đi trước đó, đi trước rồi sau này có ngài bắt đầu sau này cũng mình cũng đi trước, có người đi trước livestream chúng sanh cứ bám theo thôi. Cho nên là thời đại nào cũng gọi là thời thế tạo anh hùng, không phải anh hùng tạo thời thế, đó cũng không đúng, mà gọi mình nói theo nhà Phật là Phật Bồ Tát biết thời đại nào cần dùng cái gì cho chúng sanh thời đó. Thời đại này bây giờ mình phải bỏ đi những cái thiết bị cũ, bây giờ phát đĩa không ai coi nữa rồi, mình phải gì lên trên mạng, phải dùng ra xã hội để mà truyền bá Phật pháp, thời đại này phải như thế. Và phải gì thời đại này bắt buộc phải live stream nó trực tiếp nó mới coi đó, coi lại nó không thích lắm, đúng không ạ? Cho nên nó phải live stream đó, là trường phải trực tiếp như vậy đó. Mỗi thời đại mình phải thích nghi với thời đại đó, cho nên là người chúng ta là gì, dĩ bất biến ứng vạn biến, chúng ta dùng một thứ bất biến là gì, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đó là bất biến. Bất biến chúng ta là tâm chúng ta luôn luôn trụ ở trong đạo xuất thế, ra khỏi sanh tử luân hồi cho chính mình và chúng sanh đó, đó là câu quan trọng nhất trong kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Còn ứng vạn biến đó là gì, thời đại nào mình phải thích thời đại đó. Nếu bây giờ chúng ta tu theo thời Đức Phật, chúng ta chỉ khoác lên trên mình một áo cà sa, ba y một bình bát đi, chắc bây giờ cũng độ sanh nổi, đúng không? Bây giờ chúng sanh nó đâu có theo nổi. Dù quý vị có thần thông diệu dụng, quý vị cũng phải cần truyền bá cho khắp thế giới. Thì truyền bá vẫn có phải internet, phải mượn vào internet, phải dùng thiết bị công nghệ khoa học vân vân. Và thiền trang quý vị thấy cách giảng ở đây thiền trang cũng dùng khoa học đấy chứ, dùng máy tính nó hơi tốn màn hình chút để trình chiếu cho quý vị coi những cái câu kinh văn để trình chiếu để quý vị dễ theo dõi đó. Nó là cũng là phải dùng công nghệ tiến bộ hơn người ta. Quý vị thấy nó có ai dùng vậy đâu, có ít lắm. Thiền trang thấy là ngài pháp sư Ngộ Ngộ Đạo á, pháp sư Ngộ Đạo là đệ tử y chỉ của hòa thượng Tịnh Không á, ngài cũng vậy, ngài trình chiếu, ngài trình chiếu cái màn hình ảnh trình chiếu đó, đó. Cho nên có người cũng phát tâm cho thiện trang hơn là có cái màn mà cái máy cái màn hình trình chiếu, nếu mà giảng pháp là có trình chiếu luôn đó. Như vậy thì tự nhiên mình đúng là Phật Bồ Tát hay thiệt á, Phật Bồ Tát biết lúc nào cần chúng sanh cần như thế nào là như vậy. Chứ chiếu mà nói không, cứ đọc đọc thì mình nói không, người ta đâu có dò được cái chữ đó mình đang chữ gì, mình nói người ta đâu hiểu đúng không ạ? Cho nên phải cần có trình chiếu, phải có chiếu chữ lên cho người ta. Mỗi thời đại phải thích nghi, mỗi thời đại mình phải ứng biến. Đó là gì? Phật pháp sống động giữa nhân gian, gọi là hiện đại hóa, bổn thể hóa. Đó, hòa thượng nó hay nói là hiện đại hóa, bổn thể hóa. Mình cũng vậy, hiện đại hóa trong tu hành, bổn thể hóa trong tu hành. Ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương, mỗi vùng khác nhau, quý vị phải ứng biến cái thời tiết, thời cơ, thời gian phù hợp. Nhưng mà hiện đại hóa là gì? Mình phải sắp xếp cho mình tu như thế nào. Đó, giống như nhiều người bây giờ khôn khéo lấy cái máy niệm Phật niệm theo tiếng, đó cũng là một cái cách hiện đại. Nhưng mà mình tu cuối cùng vẫn quay về với chân tâm mình, quay về tự tâm mình. Mình mới tu, mới nương vào lực của chính mình. Các người khác, máy móc vân vân chỉ là phương tiện. Không thể lấy phương tiện ngầm rốt ráo được. Phương tiện đó nó chỉ giúp mình tra cứu thêm thông tin, có thêm kiến thức. Còn ngộ là do mình, người hiểu, giải, chứng đều do mình, không phải những phương tiện đó. Nên nhớ như vậy. À, chúng ta tiếp tục. À, Thiền Trang không để ý hết giờ mất rồi. Hôm nay có lẽ là chúng ta dừng ở đây, tại vì quên mất. Nói một hồi quay qua là còn 5 điều này, chắc có lẽ để buổi sau, thứ bảy chúng ta học tiếp. Chứ bây giờ hết rồi mà chúng ta đi hết cái này thì hết, cho nên chúng ta đang học ở chỗ này ha, chúng ta sẽ dừng ở đây và hôm sau chúng ta sẽ học tiếp từ đây. Thì hôm nay có lẽ cũng không còn thời gian nữa, bây giờ 5 giờ 28 phút giờ bên này, tức là 10 giờ 28 phút giờ Việt Nam rồi, cũng trễ rồi, để quý vị đồng tu khác nghỉ. Cũng có câu chuyện về đại sư Hám Sơn mà Thiền Trang định kể một câu chuyện khác về tổ sư, nhưng mà thôi hết giờ rồi, thôi để hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục. À, hẹn quý vị vào hôm khác. À, tháng này là bữa nay là ngày 21 rồi, có lẽ thời gian tuần sau Thiên Trang sẽ giảng thêm một buổi giới luật, sẽ chèn một buổi giới luật, hoặc là tuần sau nữa chèn một buổi giới luật vào trong trong bài. À, có thể là thế bất ngờ để chú ý không chuẩn bị trước. Từ ngày thì thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp bộ này. Mời quý vị chúng ta hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hầm, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Chúc quý vị đồng tu luôn luôn an lạc và luôn luôn trụ trong tâm thường đế trụ độ thế chi đạo như trong kinh Vô Lượng Thọ nói. A Di Đà Phật.